Diệp Tình Ca làm biểu diễn đội múa dẫn đầu, cả ngày hôm nay đều tại tập luyện, thật mệt muốn chết rồi, cho nên ngủ rất say. Mà Lương Vũ Tình ngủ rất nhạt. Bởi vì nàng biết, hôm nay liền là ngày cuối cùng. Thế nhưng là nàng và cùng Sở Phàm, vẫn như cũ không có gì tính thực chất tiến triển. Lương Vũ Tình rất gấp. Nàng cấp bách, vội vàng, phi thường lo lắng muốn có được Sở Phàm. Nhưng Diệp Tình Ca vẫn luôn tại, nàng coi như lại lo lắng, nữ nhân thận trọng cùng tốt đẹp gia giáo, để nàng không làm được những cái kia khác người. Cứ như vậy, nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngủ rất nhạt, tựa như lúc nào cũng khả năng tỉnh lại. Mơ hồ trong đó, Lương Vũ Tình cảm giác được hơi khác thường. Không biết là nằm mơ, hay là thật xảy ra chuyện gì. Nàng luôn cảm thấy tựa hồ có người đụng phải chính mình. Chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Cũng tốt. Ở trong mơ cùng Sở Phàm, cũng rất tốt. Lương Vũ Tình theo bản năng. Coi là đây là nằm mơ, cũng không có đi ngăn cản cái gì. Nàng cũng không có đi kháng cự, bởi vì nàng cảm thấy đây là tại nằm mơ, là để nàng vui vẻ mộng. Chấn kinh. Rất khiếp sợ. Phi thường chấn kinh. Dị thường chấn kinh. Sở Phàm một mặt vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn nhìn xem cắn môi, sắc mặt có chút đỏ Lương Vũ Tình. Ngoa thảo. Hệ thống ngươi cho rồi, cái này mẹ nó cũng có thể giám định ra đến. 6666. Sở Phàm cảm thấy cuống họng có chút làm. Cái này. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu A. Lén lén mắt nhìn Diệp Tình Ca, phát hiện đối phương một điểm muốn tỉnh dấu hiệu đều không có. Sở Phàm xích lại gần Lương Vũ Tình, tại bên tai nàng nói ra, ngươi đã tỉnh chưa? Ừm. Lương Vũ Tình đột nhiên mở to mắt. Vào mắt chính là Sở Phàm tấm kia mặt đẹp trai, cái này. Không phải đang nằm mơ. Lương Vũ Tình mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Ta tại toilet chờ ngươi. Sở Phàm nhỏ giọng nói. Nhìn xem Sở Phàm đi hướng toilet thân ảnh, Lương Vũ Tình cả người đều choáng váng. Trời ạ. Vừa mới vậy mà không phải đang nằm mơ. Kia chính mình vừa rồi nỉ non. Chẳng phải là tất cả đều bị Sở Phàm thấy được. Ai nha. Vậy phải làm sao bây giờ? Lương Vũ Tình cảm giác được mặt mình giống như hỏa thiêu. Hắn vừa mới nói cái gì? Tại toilet chờ ta. Tại sao muốn tại toilet chờ ta? Ta, có nên hay không đi đâu? Lương Vũ Tình nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, nhưng lại khống chế không nổi đứng dậy, đi hướng toilet. Nơi tay đặt ở toilet chốt cửa bên trên lúc, Lương Vũ Tình còn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Diệp Tình Ca vẫn đang say ngủ bên trong, lúc này mới vặn ra cửa đi vào. Vừa mới vừa đi vào, Lương Vũ Tình liền nhìn đến đứng tại dưới vòi sen Sở Phàm. Ngươi tìm ta, có chuyện gì không? Lương Vũ Tình thanh âm là thật nhỏ. Ngươi cứ nói đi. Sở Phàm mỉm cười hỏi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, có thanh âm gì đó không đúng. Miệng đầy thơm ngát, mùi thơm ngát đặc hiệu, để Lương Vũ Tình sinh ra một loại ảo giác. Nàng phảng phất lạc đường ở trong vũ trụ. Nàng cảm thấy chính mình phảng phất thân ở trong vũ trụ, thỉnh thoảng, bên người còn có lưu tinh tại sẽ qua. Cái này là làm người lấy làm kỳ cảm giác, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cảm giác. Sở Phàm trong lòng rất kích động. Hoa vung. Đây chính là khó gặp A. Không nên. Làm gì cũng phải thử một chút là cảm giác gì. Đến cùng phải hay không như trên mạng nói, thật như vậy để cho người ta không dừng được. Kết quả. Ôi bi. Không được. Quả thực là ăn ma túy đồng dạng, để cho người ta hoàn toàn không dừng được. Tình hình chiến đấu không ngừng. Ngay từ đầu Lương Vũ Tình còn có thể khống chế ở. Nhưng theo thời gian trôi qua, đừng nói là Lương Vũ Tình, liền ngay cả Sở Phàm đều có chút ép không được. Bên ngoài, Diệp Tình Ca tựa hồ là bị nhao nhao đến. Nhưng nàng thực sự buồn ngủ quá, chờ mình. Sau đó tiếp tục ngủ. Ngay kế tiếp, Diệp Tình Ca tỉnh lại sau giấc ngủ. Tối hôm qua ngủ là thật rất sảng khoái. Mệt mỏi một ngày, ban đêm tẩy tắm nước nóng, sau đó nằm ở trong chăn bên trong, ôm âu yếm nam nhân. Ngủ là thật an tâm. Buổi sáng tốt lành. Diệp Tình Ca nhìn thấy mở mắt ra Sở Phàm vừa cười vừa nói. Ừm, buổi sáng tốt lành. Sở Phàm nói. Nhìn đồng hồ. Lúc này vẫn chưa tới 6 điểm. A. Diệp Tình Ca khẽ giật mình, sau đó nghi ngờ hỏi, Vũ Tình đi đâu a? Chuyện của tôi nẹt trái tim đen đú áng khủng. Hẳn là đi, muốn đi chạy bộ đi. Sở Phàm tận lực bình tĩnh nói. Úc. Ta đi trước toilet, sau đó rửa mặt một chút. Diệp Tình Ca nói. Tốt, đi thôi. Sở Phàm nói. Diệp Tình Ca đi toilet. Nhìn thấy cửa phòng rửa tay đóng lại, Sở Phàm thấp giọng thúc giục nói, nhanh lên. Mấy phút đồng hồ sau, Lương Vũ Tình từ trong chăn chui ra ngoài. Sở Phàm nói, nhanh mặc một chút, sau đó giả bộ như từ bên ngoài trở về.
Tốt.
Hai người từ tối hôm qua 3 điểm, một mực chiến đến buổi sáng gần 6 điểm. Chính nói xong việc lại ngủ một hồi, không nghĩ tới Diệp Tình Ca vậy mà tỉnh sớm như vậy. Diệp Tình Ca rửa mặt hoàn tất, nhìn thấy Lương Vũ Tình sau hỏi, Vũ Tình ngươi tỉnh như vậy sớm à?
Ừm.
Không ngủ được, liền chạy hai vòng. Lương Vũ Tình nói. Bất quá nàng xác thực một thân mồ hôi, giống như là vừa chạy xong bước trở về. Trên thực tế, là ở trong chăn bên trong nóng. Thay nhau rửa mặt về sau, thời gian đi vào 7 giờ rưỡi. Đi ăn điểm tâm sao? Diệp Tình Ca hỏi.
Phải đi a.
Sở Phàm nói.
Phòng ăn.
Tới a.
Ừm.
Vừa mới tiến phòng ăn. Nhân viên công tác liền cùng Sở Phàm chào hỏi. Ở vài ngày, Sở Phàm đã sớm cùng người nơi này thân quen. Nhân viên công tác biết Sở Phàm có thể ăn, cho nên cũng cố ý chuẩn bị cho hắn cái chén lớn.
Hôm nay món gì a?
Sở Phàm cười hỏi.
Có cơm trứng chiên.
Vậy thì tốt quá.
Rất nhanh.
Sở Phàm ôm một thùng cơm trứng chiên đi. Vì để cho khách nhân khác có cơm ăn, nhân viên công tác lại lấy được một thùng.
Ăn vừa nói vừa cười.
Sở Phàm tâm tình rất thư sướng.
Đương nhiên.
Cũng rất hấp dẫn người ánh mắt.
Mụ mụ.
Cái kia thúc thúc ăn thật khỏe a.
Một cái tiểu bằng hữu âm thanh âm vang lên.
Ách.
Sở Phàm ngẩng đầu nhìn lại.
Một cái Mỹ thiếu phụ chính dẫn một cái tiểu nữ hài.
Mỹ thiếu phụ là thật đẹp, tựa như là một viên chín mùi cây đào mật, mà tiểu nữ hài cũng là dị thường đáng yêu.
Ha ha.
Sở Phàm đối tiểu nữ hài cười cười.
Mỹ thiếu phụ trong mắt cũng là tràn ngập kinh ngạc, tựa hồ không có gặp như vậy có thể ăn người.
Lão bản.
Nhân viên công tác vội vàng cùng nàng chào hỏi.
Nàng khách sạn lão bản sao?
Sở Phàm nhìn nhiều nàng hai mắt.
Xinh đẹp a.
Diệp Tình Ca hỏi.
Sở Phàm vô ý thức gật đầu nói,
ừm, rất xinh đẹp.
Hừ hừ.
Ngươi người xấu, người ta nữ nhi đều có, ngươi nhưng đừng suy nghĩ gì ý đồ xấu.
Diệp Tình Ca vặn Sở Phàm một thanh, đem hắn đau thẳng nhè răng.
Ta dựa vào.
Ca môn liền là nhìn hai mắt.
Nhìn thấy mỹ nữ, còn không cho phép nhìn nhiều hai mắt sao?
Nào có a.
Ta chính là.
Hả?
Sở Phàm vẩy một cái lông mày.
Hắn tựa hồ nghe đến cái gì?
Ngươi nghe được cái gì thanh âm không có?
Sở Phàm hỏi.
Diệp Tình Ca cùng Lương Vũ Tình lắc đầu.
Không có a.
Ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác.
Ta cũng không nghe thấy.
Diệp Tình Ca còn tưởng rằng Sở Phàm tại nói sang chuyện khác.
Xuyệt.
Sở Phàm làm cái im lặng thủ thế.
Thanh âm kia tựa hồ càng ngày càng gần. Hắn đứng lên, truy tìm lấy thanh âm đi về phía trước.
Mà hắn đi phương hướng, chính là Mỹ thiếu phụ cùng nữ hải phương hướng.
Chương 31, siêu thần tính lực cứu người.
Tựa hồ là vật gì đó xuất hiện vết rách thanh âm.
Sở Phàm đột nhiên ngẩng đầu.
Kết quả.
Lại nhìn thấy phía trước phía trên trần nhà.
Xuất hiện vết rách.
Mà lúc này,
kia Mỹ thiếu phụ chính mang theo tiểu nữ hải hướng hắn đi tới.
Dừng lại đừng núp đích.
Sở Phàm đột nhiên hô lớn.
Cái gì?
Đột nhiên hô to.
Để Mỹ thiếu phụ rất là nghi hoặc, cũng đưa tới rất nhiều người ánh mắt.
Diệp Tình Ca cùng Lương Vũ Tình không còn gì để nói.
Các nàng còn tưởng rằng là Sở Phàm lại có cái gì ý đồ xấu, cố ý như thế, muốn hấp dẫn kia Mỹ thiếu phụ chú ý.
Thiếu phụ kia.
Sắc thực rất xinh đẹp.
Nhất là kia một đôi ngực đủ tròn.
Đơn giản để cùng là nữ nhân các nàng cảm thấy tự ti.
Nhưng mà.
Soạn.
Sở Phàm cùng Mỹ thiếu phụ ở giữa đột nhiên có cái gì rơi xuống.
Ở đây tất cả mọi người bị giật nảy mình.
Đây là.
Chân nha sập.
Mỹ thiếu phụ trong lòng một trận may mắn.
Còn tốt Sở Phàm gọi lại nàng. Nếu không nàng và nữ nhi chắc là phải bị buồn bực ở phía dưới.
Nhưng vào lúc này.
Mỹ thiếu phụ trên đầu vị trí.
Một khối thạch cao tấm lại muốn rớt xuống.
Sở Phàm vội vàng chạy qua đi, ôm Mỹ thiếu phụ lôi kéo tiểu nữ hải.
Xôn xao.
Né đi qua.
Mỹ thiếu phụ một trận tim đập nhanh.
Nhưng sau đó.
Nàng ngửi thấy một mùi thơm.
Kia cỗ mùi thơm ngát để nàng trong nháy mắt an ổn xuống.
Thật kỳ quái.
Mỹ thiếu phụ lại sâu sắc hô dưới.
A.
Loại nào thoải mái dễ chịu cảm giác kém chút để nàng kêu ra tiếng.
Không có sao chứ.
Sở Phàm quan tâm mà hỏi.
Mỹ thiếu phụ lắc đầu, sau đó vội vàng đi xem tiểu nữ hải.
Mà tiểu nữ hải thì là bị sợ quá khóc, nàng vội vàng ôm đi hống.
Chỉ bất quá.
Nàng luôn luôn nhìn lén đi hướng Diệp Tình Ca cùng Lương Vũ Tình Sở Phàm.
Khách sạn đại sảnh.
Mỹ thiếu phụ cầm một tấm thẻ vàng.
Sở tiên sinh, cảm tạ nhắc nhở của ngươi, bằng không hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi.
Mỹ thiếu phụ xuất ra thẻ vàng, tiếp tục nói, chương này là chúng ta khách sạn Chí Tôn thẻ vàng, về sau ngươi đến vào ở, đều sẽ hưởng thụ thấp nhất chiết khấu. chí tôn thẻ vàng. Tựa hồ có thể đánh 6 giảm 50%. Không phải miễn phí ở A. Sở Phàm tiếp nhận thẻ vàng tự lẩm bẩm. Mỹ thiếu phụ. Lương Vũ Tình. Diệp Tinh Ca. Coi như ngươi là nghĩ như vậy, nhưng cũng đừng nói ra A.
Khủng.
Sở tiên sinh thật hài hước. Mỹ thiếu phụ vừa cười vừa nói.
Được thôi.
65% cũng được. Về sau khẳng định thường xuyên đến. Sở Phàm đem chí tôn thẻ vàng thu vào. Nói thật ra, hắn thật không nghĩ tới cùng Mỹ thiếu phụ phát sinh chút gì, dù sao người ta đều có hài tử, nói không chừng còn có lao công, mình cũng không muốn làm nam bản tiểu tam. Lúc này, tiểu nữ hài chạy tới, cầm trong tay của nàng một vật.
Thúc thúc, đây là ta cho ngươi, tặng cho ngươi.
Cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng mụ mụ.
Thủ công.
Sở Phàm ngồi xổm xuống. Đó là cái. Dù sao hắn nhìn không ra là cái gì. Nhưng làm gì, cũng là tiểu bằng hữu tâm ý không phải. Sở Phàm trực tiếp ôm nàng, nói, được rồi, thúc thúc rất thích đâu. Vung xuống tiểu nữ hải. Sở Phàm cùng Diệp Tình Ca hai người liền đi. Tại Sở Phàm sau khi đi, Mỹ thiếu phụ đầu tiên là đem tiểu nữ hải đưa trở về phòng, sau đó trở về trước đài. 705 khách nhân tư liệu đâu? Mỹ thiếu phụ hỏi.
Tại đây.
Nhân viên công tác vội vàng từ trong máy vi tính điều ra tới. Yên lặng nhớ kỹ Sở Phàm điện thoại, Mỹ thiếu phụ lấy điện thoại di động ra. Vừa mới nhớ kỹ, tiểu nữ hải thanh âm liền vang lên, mụ mụ. Mẹ ta tới đón ta rồi.
Tốt.
Mỹ thiếu phụ vội vàng đi qua đi.
Ân.
Nàng là tiểu nữ hải mẹ nuôi, hai tử là nàng tốt khuê mật. Về tới trường học. Diệp Tinh Ca còn muốn tập luyện. Lương Vũ Tình cũng có chính mình sự tình muốn làm. Cho nên, hai nữ gần nhất đều sẽ có chút bể bộn nhiều việc. Mà Sở Phàm thì là nhàn nhức cả trứng. Trước đó dùng siêu thần thính lực cứu được người, Sở Phàm vẫn là rất có cảm giác thành công. Thân thể biến dị mang tới, không chỉ là tán gái tương đối lợi hại, còn có thể làm một những chuyện khác.
Rất tốt.
Sở Phàm thế nhưng là cái tam quan chính thanh niên tốt.
Cái gì?
Ngươi nói cùng bạn gái khuê mật phát sinh loại chuyện đó. Đây không phải là hệ thống ép mà.
Đinh.
Cảnh cáo, vô tội vu hãm hệ thống, sẽ khấu trừ mị lực điểm 50, 200 điểm mị lực điểm.
Sở Phàm.
Nóa. Có thể hay không đừng như vậy phá.
Chương 32, ngộng bức Mỹ thiếu phụ.
Diệp Tình Ca bận bịu gặp không đến người.
Lương Vũ Tình.
Giống như trên.
Vương Tử.
Cũng mẹ nó giống như trên. Cũng không biết có phải hay không là sắp ăn mặc theo mùa, thuộc về bệnh tình cao phát kỳ. Dù sao phòng y tế người bên kia liền không từng đứt đoạn.
Trong lúc nhất thời,
Sở Phàm không có địa phương đi. Từ khi cùng Lương Vũ Tình cái kia cái gì sau, Sở Phàm mới phát hiện cái gọi là danh khí.
Đơn giản.
Khủng. Nam nhân đều hiểu. Sở Phàm tự lẩm bẩm, danh khí liền là danh khí, quả nhiên không tầm thường. Cũng không biết có phải hay không là thận biến dị nguyên nhân, hắn luôn cảm thấy nhu cầu của mình biến lớn, một ngày chẳng nhiều cái gì liền toàn thân khó chịu.
Cái này mẹ nó.
Thận biến dị còn mang đến tác dụng phụ.
Sở Phàm lắc đầu thở dài.
Len keng. Ngay tại hắn muốn khổ bức một người đi ăn cơm lúc.
Một cái tin tức vang lên.
Ai? Sở Phàm từ khố trong túi lấy điện thoại cầm tay ra.
Thân thích đi, tùy thời xin đợi đại giá của ngài, Tô Tích Thủy.
Sao?
Đúng a.
Kém chút đem Tô Tích Thủy cô nàng này đem quên đi.
Sở Phàm lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn trả lời, rửa sạch sẽ, chờ lấy ra đi sủng hạnh.
Len keng.
Đã sớm tẩy bạch trận nhìn nha.
Lao tử hiện tại liền đi qua.
Hỏi thăm đối phương ở đâu, Sở Phàm vội vàng lột mấy ngụm cơm.
Thế nhưng là,
Tô Tích Thủy tin tức lại là, tiểu ca ca, chúng ta bên ngoài thành phố, muốn ngày mai mới có thể trở về nhà.
Ngươi bên ngoài thành phố ngươi đùa bỡn ta làm gì?
Sở Phàm trực tiếp đưa di động theo diện.
Nếu không,
đi tìm Vương Ý.
Bất quá nàng mới năm thứ nhất đại học, hẳn là không không.
Len keng.
Lại là một cái tin tức nhắc nhở.
Sở Phàm không muốn xem, hắn cảm thấy khẳng định lại là Tô Tích Thủy đang đùa giỡn chính mình.
Nhưng cuối cùng vẫn là lấy điện thoại di động ra.
A, ai thêm ta?
Kết quả hắn phát hiện cũng không phải là Tô Tích Thủy, mà là một cái tăng thêm thỉnh cầu.
Sở Phàm không có lập tức tăng thêm, mà là ấn mở đối phương ảnh chân dung xem xét thông tin cá nhân.
Không là bạn tốt.
Nhìn không có bao nhiêu trời tin tức.
Mà đối phương tin tức, đều là ra ngoài du lịch ảnh chụp.
Ngược lại là không có người, chỉ có một ít phong cảnh đồ, sau đó phối hợp một chút văn tự.
Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng đối phương thổi một chút so tâm sự thôi.
Điểm kích thông qua.
Sau đó,
một cái tin tức phát tới.
Người tốt.
Nhà A.
Giờ chuẩn ân cần thăm hỏi mà.
Sở Phàm cũng trở về phục,
ngươi cũng tốt. Biết ta là ai không? Ngươi đoán xem. Ngươi là ai? Ta mẹ nó làm sao biết ngươi là ai? Nhìn xem giả như vậy xáo lộ, Sở Phàm lập tức không có nói chuyện trời đất hứng thú. Hắn trực tiếp hồi phục, ước sao? Không hẹn liền đừng hồi phục. Chú ý, là hẹn lăn giường đơn, không ăn cơm trực tiếp mở làm cái chủng loại kia. Có thể đem ngươi phá hỏng đi. Cho chuyện liền cho chuyện. Chơi giả như vậy xáo lộ làm gì? Còn đoán xem ta là ai? Đoán em gái ngươi nha. Sở Phàm vừa vặn cơm nước xong xuôi. Đưa di động nhét vào khố trong túi liền rời đi. Cùng lúc đó, khách sạn trong văn phòng. Mỹ thiếu phụ nhìn điện thoại di động một mặt một bức. A, hiện tại cũng như vậy trực tiếp sao? Có thể nghĩ đến Sở Phàm trên thân kia mê. Người mùi. Nàng quỷ thần xui khiến đánh một hàng chữ. Len keng. Sở Phàm đang từ trường học siêu thị ra. Trong tay còn cầm một bình nước. Lấy điện thoại cầm tay ra. Cái kia. Đừng ở ta khách sạn có thể chứ. Bị nhân viên nhìn thấy không tốt lắm. Phúc. Sở Phàm lập tức liền phun ra. Cái gì? Thật đúng là đáp ứng. Sao? Đợi lát nữa. Người khách sạn. Bị nhân viên nhìn thấy không tốt lắm. Làm sao? Có loại cảm giác quen thuộc đâu. Sở Phàm lần nữa ấn mở bằng hữu của nàng vòng, sau đó hướng xuống mở ra. Vẫn là không có ảnh chụp. Nhưng là... Sở Phàm thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Tiểu nữ hài kia. Ngoa thảo. Đây không phải khách sạn Mỹ nữ lao bản sao? Sở Phàm có chút ngộng. Không phải. Hai tử đều có, ngươi dạng này không tốt lắm đâu. Nghĩ đến Mỹ thiếu phụ dáng người. Sở Phàm bụng dưới hơi nóng, tâm tư có chút nhẫn mại không ở. Không nên không nên. Người ta là phụ nữ có chồng. Không thể làm ẩu, thật không thể làm ẩu. Vạn nhất bị người ta lão công bắt lấy, trình diễn một đợt bắt tiểu tam kịch bản, chính mình còn hôn không lan lộn. Thế là, Sở Phàm nghĩa chính ngôn từ hồi phục. Mặc dù ta biết chính mình rất đẹp trai, nhưng vẫn là muốn lấy gia đình làm trọng. Lấy hải tử làm chủ. Tuyệt đối không nên đi đến đường như A. Ai? Sở Phàm thở dài. Đưa di động bỏ vào túi. Mỹ thiếu phụ vóc người tốt như vậy. Đáng tiếc có thể xem không thể ăn A. Mỹ thiếu phụ hồi phục xong kia cái tin tức. Sắc mặt nàng liền đỏ, trong lòng rất kích động chờ đợi hồi phục. Len keng. Trong nháy mắt cầm điện thoại di động lên. Nhưng làm nàng nhìn thấy tin tức sau. Cái gì cùng cái gì a? Ta nào có lão công. Ta cũng không có hải tử a. Mỹ thiếu phụ mở bức. Chương 33, tìm tới cửa. Hải tử. Lão công. Gia đình. Hồ ly rất ngộng. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Sở Phàm hẳn là hiểu lầm cái gì. Lần trước phòng ăn nữ hải kia không phải nàng, mà là nàng khuê mật hải tử. Chỉ bất quá nhận con gái nuôi mà thôi. Cho nên nữ hải gọi mẹ của nàng cũng không có tâm bệnh a. Nhưng Sở Phàm nào biết được. Theo bản năng liền đem đối phương xem như, có gia đình, có nữ nhi phụ nữ có chồng. Trên thực tế hoàn toàn không phải. Hồ ly tuổi tác xác thực không nhỏ. Năm nay 29 tuổi. Sang năm liền đi vào 30 tuổi. Nhưng nàng không có kết hôn. Liền ngay cả bạn trai đều không có. Cũng không phải ánh mắt cao, chỉ là hồ ly một lòng tại làm sự nghiệp. Từ một cái khách sạn nhân viên, đến bây giờ khách sạn lão bản, đều là nàng liệu mạng ra. Tại gặp được Sở Phàm nghe được hắn hương vị trước đó. Hồ ly chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ đối với một cái nam nhân động tình. Nam nhân kia vẫn là cái ở trường sinh viên. Trọng yếu nhất chính là, tựa hồ là cái hoa tâm cây củ cải lớn. Chuyện của tôi lốt nét. Bằng không, mang hai nữ hải thuê phòng giải thích thế nào? Chẳng lẽ là huynh muội quan hệ? Ai mà tin nha? Nhưng nàng liền là tưởng niệm đối phương ngủ trên người, có thể làm cho nàng cảm nhận được nhà ấm áp. Chính mình cũng không nhỏ, nên tìm người bạn trai tới yêu yêu chính mình. Ta không có kết hôn, đứa bé kia là ta khuê mật, ta nhận nàng làm con gái nuôi. Hồ ly biên tập một cái tin tức phát đi qua. Mặc kệ ước hay không, tối thiểu muốn cũng chứng minh là độc thân. Nếu không Sở Phàm đối với mình kính sợ tránh xa, vậy coi như thật không có cơ hội. Len keng. Tin tức lại tới. Sở Phàm lấy điện thoại di động ra. Cái gì? Ngươi không có kết hôn. Hải tử là khuê mật. Chỉ là ngươi nhận con gái nuôi. Ai mà tin a? Sở Phàm phản ứng đầu tiên liền là không tin. Đều nói 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ có thể hút đất. Quả nhiên không sai. Vì đạt được ta, vậy mà bịa đặt gạt ta. A, nữ nhân. Sở Phàm lại lần nữa biên tập một cái tin tức. Tiểu tỷ tỷ, ta thừa nhận, ngươi thật sự rất xinh đẹp. Vóc người đẹp nữ ngực cũng lớn, đoán chừng để ngươi đẩy đẩy sẽ rất. Khủng. Nhưng con người của ta là có nguyên tắc, có bạn trai có lao công, ta hết thể sẽ không đụng. Nhìn một cái. Ca môn tam quan đoan chính. Tốt ta. nhưng thật ra là hệ thống có quy định. Chỉ có độc thân hơn nữa còn là xử nữ chi thân, mới phù hợp yêu cầu. Không phù hợp yêu cầu còn phế cái gì sức lực a? Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Xem xong tin tức sau. Hồ ly khi đến nghĩ quẳng đồ vật. Gia hỏa này. Tức chết ta rồi. Nàng nhãn châu xoay động, sau đó khỏe miệng chậm rãi câu lên một đạo đường cong. Tỷ tỷ ta tùy tiện không coi trọng ai. Coi trọng người, còn có thể từ trong tay của ta chạy đi. Nam mơ. Khó được nhìn bên trên một cái nam nhân, hồ ly quyết định chủ động xuất kích. Chương trình học kết thúc. Sở Phàm cùng Lưu Đông mấy người đã hẹn. Ban đêm cùng đi ra Lột Xuyên, tiện thể quán nghe suốt đêm ăn gà. Vừa tới cửa, liền nhìn thấy một cỗ rừng ở ven đường làm bùa hựa in y. Cha cha. Kẻ có tiền nha. Một vị bạn cùng phòng hâm mộ. Xem chừng, lại là vị nào giàu thứ hai đến tán gái. Lưu Đông ngữ khí chua chua, cỏ. Lao tử thế nào không phải nữ nhân đâu. Liền ta cái này tướng mạo, biến thành nữ nhân thỏa thỏa nữ thần cấp. Người cút. Đừng buồn nôn ta. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng kém chút không có nôn. Sở Phàm cười nói, Đông tử. Nếu như ngươi biến thành nữ nhân, ngươi thì nguyện ý ngồi tại xe đạp bên trên cười, vẫn là ngồi tại trong xe BMW khóc. Vấn đề này rất kinh điển. Nhiều năm trước cái nào đó ra mắt tiết mục bên trong chuyển tới. Lưu Đông nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy, ta sẽ không lên xe BMW. Nha! Không nhìn ra vẫn là cái truy cầu tình yêu thuần khiết hài tử. Nhưng sau đó, Lưu Đông nói ra, ta hẳn là sẽ bên trên rồi giỏi sờ. Ân. Nam tại chỗ ngồi bên trên, tóc hai bù xù sắc mặt đỏ, còn mặc khí thô cái chủng loại kia. Sở Phàm. Bạn cùng phòng. Ta mẹ nó. Náo loạn nửa ngày. Không lên xe BMW đút là bởi vì trướng mắt ta. Còn rồi lưng giỏi sờ, liền ngươi kia tướng mạo biến thành nữ, bên trên máy kéo đoán chừng đều không ai muốn. Lúc này, làm bùa hựa y ni cửa xe mở ra. Một cặp đùi đẹp xuất hiện. A. Nguyên lai là cái bạch phú Mỹ A. Giày cao gót. Bó sát người quần da. Hoàn mỹ dáng người. Gương mặt tinh xảo. Kia một đôi có thể buồn chết người nữ ngực. Nàng tới, nàng hướng chúng ta đi tới. Lưu Đông đã tại chảy nước miếng. Ngươi nhìn, nàng đối ta cười, hẳn là lao tử buổi tối hôm nay muốn ngồi làm bùa hựa y nì sao. Một cái khác bạn cùng phòng càng bỏ bít tết. Sở Phàm, ta có thể mời ngươi cùng đi ăn tối sao? Nhưng mà, tại mấy người kinh ngạc biểu lộ dưới. Nữ nhân đi đến Sở Phàm trước mặt, phát ra nàng mời. Chương 34, lớn như vậy, sẽ không làm giả đi. Ta có thể mời ngươi cùng đi ăn tối sao? Lưu Đông choáng váng. Những cái kia bạn cùng phòng choáng váng. Ngoa thảo. Tình huống như thế nào? Mà Sở Phàm cũng là một mặt mộng bức biểu lộ. Đây là khách sạn lão bản nương. T. Xinh đẹp như vậy sao? Lần trước tại phòng ăn, có lẽ là buổi sáng quan hệ. Hồ ly mặc chỉ là phổ thông váy liền áo, ngay cả trang đều không hóa, có thể nói là thuần trang điểm. Nhưng hôm nay có thể ăn diện một chút, nhất là kia ra quần lót mặc, hoàn mỹ hình dung cái gì gọi là chín mùi quả đào. Lộc cộc. Lưu Đông cùng hai cái bạn cùng phòng tại nuốt nước miếng. Đều là trẻ tuổi nóng tính tuổi trẻ tiểu hòa tử, chỗ nào có thể gánh vác được như thế mỹ thiếu phụ. Ân, cũng không thể trở thành thiếu phụ. Hồ ly không có hài tử cũng không có kết hôn, chỉ có thể coi là thành thục nữ nhân. Nhưng chín muồi, nhưng so với cái kia ngay tại sinh lớn lên ngọn, huống chi nhìn qua cứ như vậy ngon miệng. Sở Phàm, vị tỷ tỷ này là bằng hữu của ngươi. Lưu Đông ngộng bức mà hỏi. Ê, xem như theo đuổi ta nữ tử. Sở Phàm nghiêm mặt nói. Chòe nụ à toài. Hồ ly. Nàng lập tức có loại muốn giết người xúc động. Cái gì? Truy ngươi. Ngươi cái này trâu phê thổi. Chúng ta phục còn không được sao? Sao? Đều là nam nhân. Dựa vào cái gì ngươi bị người truy? Chúng ta liền muốn cùng bị chính mình ngũ cô nương truy. Không công bằng A. Được, đi thôi. Sở Phàm ôm trầm hồ ly, hai người liền đi hướng làm bùa vựa in y. Lưu Đông một đoàn người đều nhanh thấy choáng. Trên xe. Sở Phàm hoàn toàn thay đổi trước đó sốc nổi biểu lộ. Hắn nói ra, tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng nghe không lọt ta mà nói A. Gia đình làm trọng A. Hồ ly kém chút không có đem xe lái đến trong khe nước đi. Nàng thở phì phò nói, ta lặp lại một lần. Ta không có kết hôn, cũng không có hài tử, càng không có lão công. Thật. Sở Phàm bán tín bán nghi nói. Thiên chân vạn xác. Hồ ly nghiêm túc nói. Thật đó A. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sở Phàm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sợ vừa xuống xe, liền bị mấy người đại hán cho đẻ xuống đất ma sát. Lại hô hai cuống họng, bắt tiểu tam A. Vạn nhất lại có người đập phát đến trên mạng đi, kết quả kia. Cha cha. Suy nghĩ một chút đều sảng khoái. Chúng ta bây giờ đi đâu a?
Sở Phàm hỏi.
Đi ăn cơm a?
Không phải đã nói rồi sao, cùng đi ăn bữa tối.
Hồ Ly vừa cười vừa nói.
Ăn bữa tối?
Được thôi.
Theo sau tiến nhập an tĩnh trạng thái.
Không có vài phút.
Sở Phàm nhẫn mại không ở.
Tiểu tỷ tỷ ngươi nơi này như vậy.
Không phải là làm giả đi.
Sở Phàm nghi ngờ hỏi.
Không, không có.
Hồ Ly khỏe mắt kéo ra, nàng lúc đầu cảm thấy chính mình sẽ tức giận, nhưng lại phát hiện một điểm khí đều không có, ngược lại là có chút thẹn thùng.
Thật sao?
Ta không tin.
Sở Phàm vẻ không tin tưởng đầy mặt.
Ngươi đừng hồ nháo, ta lái xe đâu?
Hồ Ly vội vàng nói.
Ừm.
Quả nhiên là hàng thật giá thật.
Tại xác nhận về sau, Sở Phàm mới hài lòng nói.
Hồ Ly còn có thể nói cái gì?
Trong xe lần nữa lâm vào yên tĩnh. Nhưng mùi vị quen thuộc phối phương.
Hồ Ly lại cảm thấy đến, nàng phía sau đường cong lại bị đụng phải.
Như vậy vểnh lên, nơi này cũng không có làm bộ A.
Sở Phàm lại tại tự lẩm bẩm.
Kéo kẹt.
Kéo kẹt.
Thanh âm gì?
Sở Phàm hiếu kỳ nhìn lại.
Phát hiện là Hồ Ly cắn răng nghiến lợi thanh âm.
Ách.
Đừng hiểu lầm A.
Ta chính là xác định một chút.
Ca môn người này thích thuần thiên nhiên, không thích hậu kỳ gia công.
Thật.
Lần này ta có thể xác định, cái này nhất định phải là thật.
Sở Phàm vội vàng nói.
Phốc phốc.
Hồ Ly lập tức liền cười.
Nàng phát hiện, bên người người tiểu nam nhân này thật rất có ý tứ.
Vừa mới nghiến răng nghiến lợi, cũng là giả vờ, dù sao thân là nữ nhân muốn thận trọng một chút.
Ngươi a ngươi.
Hồ Ly cho hắn cái mị nhãn, nói, là thật là giả ngươi hỏi ta làm cái gì, quay đầu ngươi tự mình thử một chút chẳng phải sẽ biết sao.
Ngoa thảo.
Ngươi cái này.
Thật là một cái tốt đề nghị a.
Đi.
Ta tôn trọng đề nghị của ngươi.
Chờ về đầu ta tự mình đến thử một lần.
Chương 35, là muốn để cho ta tập hợp đủ 10 cái, triệu hoán thần long sao.
Đinh.
Kiểm tra đến mục tiêu, phải chăng đối nó tiến hành chấm điểm.
Đương nhiên chấm điểm.
Sở Phàm ở trong lòng xác định.
Tại thận biến dị về sau, thăng cấp cần vậy tiểu tỷ tỷ kiếm mị lực điểm.
Mà tại biến dị trước đó xác định quan hệ không tính.
Trước mắt vậy đến có, Tô Tích Thủy, 50 phân, Vương Ý, 50 phân. Lương Vũ Tỉnh, 70 phân.
Lại tới một cái liền có thể thăng cấp.
Chấm điểm thành công, chấm điểm kết quả, 97 phân.
Mục tiêu hợp cách.
Lại là 97 phân.
Ngoa thảo.
Sở Phàm lập tức có chút kích động cùng gà động.
Vì cái gì?
Bởi vì một khi vượt qua 95 phân, khẳng định là có thừa phân hạng.
Thì như Lương Vũ Tỉnh.
Nàng thêm điểm hạng liền để Sở Phàm rất là hài lòng.
Không biết Hồ Ly thêm điểm hạng.
Lại là cái gì đâu?
Sở Phàm rất chờ mong.
Nhắc nhở, mục tiêu người mang danh khí.
Nhắc nhở từ, Hồ Điệp.
Ôi!
Chuyện của tôi lốt nét.
Quả nhiên là.
Sở Phàm cười miệng đều không khép lại được.
Sao?
Đợi lát nữa.
Lúc này mới bao lâu?
Liền gặp được hai cái người mang danh khí.
Đây là để cho ta tập hợp đủ 10 cái, sau đó triệu hoán thần lòng tiết tấu sao?
Chuyện gì để ngươi vui vẻ như vậy a?
Hồ Ly thanh âm đột nhiên vang lên.
Sở Phàm khẽ giật mình. Sau đó ý vị sâu trưởng thành nói, bởi vì ngươi
a, còn có Hồ Điệp.
Bởi vì ta.
Cái này tạm thời có thể nghe hiểu.
Còn có Hồ Điệp là cái quỷ gì?
Hồ Ly không hiểu ra sao, hoàn toàn nghe không rõ Bạch Sở Phàm đang nói cái gì.
Chẳng lẽ đây cũng là người trẻ tuổi vậy mội xáo lộ?
Tốt a.
Xem ra mình đích thật là già rồi.
Xe tại mở.
Hồ Ly nổi lên một chút, sau đó nói, Sở Phàm, ngươi có thể làm bạn trai của ta sao?
Đến rồi.
Ê!
Ngươi không đề nghị ta có bạn gái sao?
Sở Phàm hỏi lại.
Mình tại khách sạn ở nhiều ngày như vậy.
Hồ Ly không có khả năng không biết.
Chỉ là bạn gái, lại không có kết hôn.
Cuối cùng ai biết là dạng gì?
Hồ Ly thản nhiên nói.
Ngoa thảo!
Cái này nghĩ muốn.
Đáng giá tán thưởng a.
Đối mặt tình yêu liền muốn dám đánh dám liều.
Không tranh thủ, ở đâu ra tính?
Khủng!
Từ đâu tới hạnh phúc?
Sở Phàm biểu thị, kính trọng nhất người nữ nhân như vậy.
Đáng tiếc lúc này không có rượu, không phải hắn tuyệt đối trước một bình uống trước rồi nói.
Tốt.
Ngươi không hối hận là được.
Sở Phàm đáp ứng.
Hồ Ly lập tức vui vẻ cười lên.
Sở Phàm cũng rất vui vẻ.
Bởi vì hắn thận.
Lại thăng cấp.
Đinh.
Mị lực điểm đạt tới thăng cấp yêu cầu, ngài thận ngay tại thăng cấp.
Đinh.
Thăng cấp thành công.
Trước mắt đẳng cấp, LV2.
Thu hoạch được kỹ năng, siêu thần ký ức.
Đặc hiệu, đã gặp qua là không quên được.
Thu hoạch được kỹ năng, xương cốt cường tráng.
Đặc hiệu, xương cốt cường ngạnh. đã gặp qua là không quên được. Kỹ năng này tựa hồ không có gì dùng a.
Cũng không đúng. Mình bây giờ vẫn là học sinh. Muốn thật có đã gặp qua là không quên được kỹ năng, đối học tập vẫn là có trợ giúp. Mà xương cốt cường tráng. Kỹ năng này có vẻ như liền là cường tráng thân thể. Cũng không tệ. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng mà.
Đinh.
Nhắc nhở, thận còn có thể lại tăng cấp một lần, thăng cấp về sau, mở sẽ tiếp theo khí quan biến đến dị. Nhắc nhở, lần này thăng cấp cần nam nhân điểm 200.
Sở Phang ngộng.
Cái này cùng trước đó hoàn toàn khác biệt ta. Trước đó là mị lực điểm, chỉ cần vẩy mội đẩy mội tử là được. Nhưng nam nhân này điểm là cái thứ gì?
Hệ thống.
Ra để giải thích á.
Đinh.
Nhắc nhở, hệ thống bản ý không phải để túc chủ làm cặn bã nam, cho nên túc chủ cần để cho bị vẩy nữ nhân, cảm nhận được hạnh phúc cùng tính phúc.
Nhắc nhở, bị vẩy nữ nhân vì 10.
Nam nhân điểm cùng hạnh phúc điểm tỷ lệ là 1:1.
Ngoa tào.
Cái này mẹ nó.
Hệ thống ngươi chơi như vậy hoa sao?
Hạnh phúc điểm đều đi ra.
Được thôi.
Sở Phàm vốn cũng không phải là cặn bã nam. Đã để người ta một máu đều cho cầm, vậy cũng không thể nhổ sâu vô tình đúng không?
Thành.
Có thể.
Bất quá tính phúc hắn biết, phương diện này hắn cũng rất thiện trưởng thành.
Nhưng hạnh phúc điểm muốn làm sao tính?
Cho đối phương ấm áp.
Chế tạo kinh hỉ.
Nhắc nhở, hạnh phúc điểm, liền là để nữ nhân trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Cụ thể thao tác như thế nào, cần túc chủ tự hành tìm tòi.
Sở Phàm.
Tự hành tìm tòi.
Con mẹ nó thao tác cụ thể.
Không biết, còn tưởng rằng đây là tại khai hoang đâu.
Sở Phàm rất là im lặng.
Chương 36, cái này lung túng.
Nam càng, khen thưởng tăng thêm.
Xe dừng ở ven đường.
Hồ Ly ôm Sở Phàm đầu, khẩn trương nhìn xem hai bên.
Mà Sở Phàm
chính đang nghiệm chứng Hồ Ly một vài chỗ thật giả.
Hô!
Buồn bực chết ta rồi.
Thật!
Tuyệt đối là thiên nhiên.
Không có một chút xíu gia công thành phần.
Hồ Ly sắc mặt đỏ có thể tích thủy, nàng nói, ta, chúng ta, đi, đi ăn cơm đi.
Đi!
Xiên nướng!
Sở Phàm hài lòng nói.
Lớn như vậy không thể lãng phí, ban đêm khẳng định phải thử một chút đấy.
Khục!
Xoa bóp!
Xin gọi ta người đứng đắn.
Quán đồ nướng!
Xiên nướng tiêu chuẩn thấp nhất là cái gì?
Bia ướp lạnh.
Cho nên uống rượu tự nhiên không thể lái xe.
Hồ Ly hô người đem xe mở trở về, bồi tiếp Sở Phàm cùng một chỗ lột xuyên uống rượu.
Thật thật lâu không có cùng người đến lột xuyên.
Hồ Ly vừa cười vừa nói.
Nàng rất vui vẻ.
Để nàng nhớ lại lúc trước cùng khổ thời gian.
Hồ Ly là từ tầng dưới chốt làm giàu, cũng không phải là phú gia thiên kim.
Cho nên không tồn tại ghét bỏ đồ nướng không vệ sinh, ghét bỏ bộ đồ ăn bẩn hoàn cảnh loạn cái gì.
Vậy sau này thường đến thôi.
Sở Phàm cho nàng rót một chén rượu, sau đó bưng lên chén rượu của mình, nói, đến, hai ta đi một cái.
Tốt lắm.
Hồ Ly bưng chén rượu lên cười nói.
Hai người uống một hơi cạn sạch.
Hồ Ly tiểu lượng cũng không tệ lắm, uống cái 4-5 bình không đến mức sẽ ngược lại.
Mà Sở Phàm tiểu lượng coi như lợi hại.
Danh xưng bia tiểu vương tử.
Một kết bia hoàn toàn nhiều nước không gọi sự tình.
Ngươi một bình.
Ta một bình.
Hơn một giờ.
Cụ ổ cùng vào trong bụng gần 9 chai bia.
Hồ Ly uống ít một chút, đại khái 4 bình nữa không đến.
Bất quá hai người đều có chút phiêu.
Đinh.
Mục tiêu hạnh phúc 10, túc chủ nam nhân điểm 10.
Hả?
Cái này cũng được.
Uống cái rượu ăn xiên nướng cũng có thể hạnh phúc.
Sở Phàm có chút ngộng.
Nhưng hắn không biết là, Hồ Ly xác thực cảm thấy hạnh phúc.
Cùng thích người cùng một chỗ, cũng không phải là ăn tiệc mới là hạnh phúc, theo Hồ Ly đây chính là hạnh phúc.
Giờ phút này.
Hồ Ly chính bưng lấy mặt.
Một mặt hoa si biểu lộ nhìn xem Sở Phàm.
Ầm ầm.
Một đạo tiếng sấm vang vọng bầu trời.
Đột nhiên mưa xuống.
Xem ra nhất thời bán hội còn sẽ không ngừng.
Làm sao bây giờ?
Lái xe về đi.
Nhất thời bán hội cũng đánh không đến xe.
Hô đi đi đi.
Sở Phàm lấy điện thoại di động ra, phát hiện nhìn điện thoại di động thời điểm có chút choáng.
Thiện tay điểm cái đi đi sau đó chờ lấy.
Rất nhanh.
Điện thoại văng lên.
Người tốt.
Tiếp thông điện thoại sau đối phương khách khí ân cần thăm hỏi.
A, ngươi đến A.
Ta hiện tại ra ngoài.
Sở Phàm nói xong liền cúp điện thoại, cùng Hồ Ly cùng một chỗ đi tới cửa.
Sao?
Xe đâu?
Sở Phàm nhìn một vòng.
Không có phát hiện xe.
Lúc này,
hắn phát hiện bên lề đường.
Một người mặc màu xám áo, màu đen quần nam nhân, tựa hồ tại nhìn xem chính mình.
Không đúng sao?
Người này là đang nhìn Hồ Ly A.
Nóa.
Mỹ nữ quả nhiên hấp dẫn ánh mắt.
Sở Phàm vừa kéo Hồ Ly, tựa hồ muốn nói, nhìn cái gì nhìn.
Đây là bạn gái ta.
Nhưng mà,
nam nhân còn tại nhìn. Ta dựa vào. Mẹ nó còn nhìn đúng không? Tin hay không lão tử thừa dịp rượu sức lực, dừng lại liên chiêu con ngươi.
Lúc này, đối phương đi tới.
Nhà A. Đây là muốn theo ta luyện luyện A.
Nhưng mà, Sở Phàm đột nhiên nhìn thấy đối phương trên quần áo tiêu chí.
Đi đi 20.
À đúng. Đây không phải ta kêu đi đi sao?
Còn tốt thấy được.
Không phải đánh nhau nhiều xấu hổ.
Huống hổ.
Đối phương hẳn là nhìn trời mưa, còn cầm dù đi xuống xe tiếp, không thể thấy nhiều thái độ phục vụ a.
Nhất định phải cho khen ngợi.
Nhưng làm nam nhân đi đến chỗ gần, lại hỏi một câu để Sở Phàm trong nháy mắt ngợp ép, hắn hỏi, tiên sinh, ngài xe đâu?
Cắt.
Cái gì đồ chơi?
Ngươi hỏi xe đâu của ta?
Ta phải có xe, còn gọi ngươi làm gì?
Ngươi là làm đi đi, ngươi hỏi xe của ta ở đâu?
Ta có xe còn bảo ngươi tới làm gì?
Sở Phàm lập tức liền không vui.
Tiên sinh, ta là đi đi không sai, nhưng ta không phải là đi đi đón xe, mà là đi đi lái xe.
Trung niên nam nhân vỗ trán một cái im lặng nói.
Ê!
Đi đi lái xe.
Sở Phàm trong nháy mắt choáng váng.
Khục!
Kia cái gì, ta cảm thấy đó là cái hiểu lầm.
Giải quyết coi lái xe là thành đánh taxi.
Sở Phàm rất im lặng lần nữa kêu một chiếc xe.
Lần này hắn nhìn rất rõ ràng.
Không tiếp tục hô sai.
Rất nhanh.
Hai người tới hồ ly nhà.
Lúc đầu hồ ly còn tại cười, dù sao vừa rồi sự kiện kia đại khôi hài.
Nhưng một vào trong nhà. Bầu không khí liền bắt đầu không đúng lắm sức lực.
Tục ngữ nói tốt.
Uống rượu thiếu niên có thể đâm trời.
Ôm nở nang hồ ly, Sở Phàm đã sớm gánh không được.
Ôm lấy hồ ly.
Sở Phàm liền hướng một cái phòng đi đến.
Chờ một chút.
Thế nào?
Bên kia là phòng giữ quần áo.
Ta dựa vào.
Nhà ngươi lớn như vậy.
Gian phòng lại nhiều như vậy.
Ca môn nào biết được ở đâu là phòng ngủ.
Lần này đối A.
Tắm trước có được hay không?
Ờ.
Ngươi còn thích chơi tắm nguyên đường A.
Thành A.
Ta thích.
Ai nha ngươi xấu, không phải.
A.
Chương 37, siêu nhân thúc thúc cũng tại nhà.
Sáu càng, đánh giá phiếu tăng thêm.
Phòng ngủ.
Sở Phàm đã thượng tiên.
Ngoa thảo.
Thật không hổ là danh khí.
Cùng Lương Vũ Tình so sánh có lẽ có như vậy điểm sai cách, nhưng đều thuộc về khó gặp loại kia.
Tại tiếp 2, ngay cả 3 sau khi chiến đấu, hai người cuối cùng ăn nhàn.
Đinh.
Mục tiêu hạnh phúc 10.
Túc chủ nam nhân điểm 10.
Kia nhất định mà.
Sở Phàm đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn.
Hắn đối năng lực của mình, vẫn là tương đương có tự tin.
Vốn là không kém, lại thêm thận biến dị mang tới bền bỉ năm, hồ ly khẳng định hạnh phúc ca.
Nhà ngươi thật to lớn.
Sở Phàm tán thán nói.
Đây chính là tại nội thành A.
Ngươi muốn là ưa thích, có thể chuyển đến cùng ta ở cùng nhau.
Hồ ly gối lên Sở Phàm cánh tay nói.
Chuyển đến.
Vẫn là thôi đi.
Cái này cách trường học xa như vậy.
Đến trường không phương diện.
Ngươi chính mình ở lớn như vậy phòng ở, sẽ không sợ sẽ sao?
Sở Phàm hỏi.
Hồ ly lắc đầu, nói, một người quen thuộc.
Huống chi ta khuê mật cũng có chìa khóa, có đôi khi cũng tới ở.
Khuê mật.
Liền là nữ hải kia thân sinh mụ mụ.
Nàng là bà mẹ đơn thân.
Phụ thân của Dĩnh Nhi máy bay sự cố chết rồi, cho nên.
Nàng cũng rất đáng thương.
Hồ ly nhẹ giọng nói ra.
Nha.
Nguyên lai là dạng này.
Đứa bé kia nhưng thật ra vô cùng đáng thương.
Sở Phàm tay lại không ở yên, hắn đột nhiên tiến đến hồ ly bên thai nói thứ gì.
Hồ ly lập tức lườm hắn một cái, thẹn thùng nói, ta sẽ không.
Không có việc gì không có việc gì, ta cũng là lần đầu tiên.
Nhân sinh mà.
Chính là muốn không ngừng học tập không ngừng tiến bộ.
Sở Phàm đại nghĩa lâm nhiên nói.
Hồ ly.
Nàng phát hiện, vô luận lời gì từ Sở Phàm miệng bên trong nói ra, đều biến thành một loại khác ý tứ.
Người tiểu nam nhân này tốt ô.
Làm sao cái gì đều có thể nghĩ ra được a?
Thật là xấu.
Nhưng nàng đột nhiên cảm thấy.
Thử một lần cũng rất vui.
Làm tiến hành thời điểm, Sở Phàm hồn cũng phi.
Đột nhiên.
Thanh âm một nữ nhân vang lên.
Hồ ly, ta trở về á.
Mụ mụ chúng ta tới lạc, ngươi ngủ thiếp đi sao?
Tiểu nữ hải thanh âm cũng vang lên.
Ngoa thảo.
Tình huống như thế nào?
Sở Phàm bị giật nảy mình, vội vàng nhìn về phía hồ ly.
Không phải nói một người ở sao?
Làm sao còn có người đến?
Hồ ly cũng luôn cuống, cái này nếu như bị nhìn thấy làm sao bây giờ?
Xuyệt.
Ngươi trong phòng đừng nói chuyện, ta.
Phòng khách.
Hồ ly xóa mắt.
Ngươi tại phòng ngủ làm gì chứ?
Khuê mật đường lâm hỏi.
Không, không có gì, trò chuyện trời ạ.
Hồ ly ra vẻ nhẹ nhõm nói.
Nói chuyện thiếm.
Với ai trò chuyện a?
Với ai đang tán gẫu a?
Nam hay nữ vậy?
Đường Lâm lập tức bắt quái. Làm hồ ly tốt nhất khuê mật, nhìn thấy hồ ly 29 còn không có rơi vào, nàng thế nhưng là rất gấp. Nam nhân 30 cùng nữ nhân 30, hoàn toàn khác biệt được không? Nam, nam. Hồ ly có chút ngượng ngùng nói. A, là ai a, dáng dấp ra sao? Là làm cái gì? Đường Lâm truy vấn. Hồ ly ấp úng, còn thỉnh thoảng nhìn về phía phòng ngủ bên kia. Nghe trong phòng khách nói chuyện phiếm âm thanh. Sở Phàm dùng từ trước đến nay tốc độ nhanh nhất mặc quần áo tử tế. Nhưng mà vừa mặc, tiểu nữ Hải Dĩnh Nhi vừa lúc đi ngang qua cửa phòng ngủ. Nàng vui vẻ hô to, mụ mụ, siêu nhân thúc thúc cũng ở chỗ này đây. Siêu nhân thúc thúc. Đường Lâm vội vàng chạy đến cửa phòng ngủ sau đó thấy được Sở Phàm. Ngươi chính là cái kia siêu nhân thúc thúc. Đường Lâm lập tức nghĩ đến hồ ly lời nói mới rồi. Đang tán gẫu. Tốt à. Nguyên lai cái gọi là nói chuyện phiếm. Vậy mà chân nhân nói chuyện phiếm, nàng còn tưởng rằng là điện thoại hoặc trên mạng nói chuyện phiếm. Về phần siêu nhân thúc thúc xưng hô. Là như thế tới. Ngày đó Sở Phàm không phải biểu diễn dùng thùng ăn cơm trứng chiên sao. Dĩnh Nhi cảm thấy rất lợi hại, liền hỏi hồ ly Sở Phàm vì cái gì lợi hại như vậy. Mà hồ ly cũng không biết trả lời thế nào, liền theo miệng nói Sở Phàm là siêu nhân thúc thúc, cho nên rất có thể ăn. Dĩnh Nhi tin. Đồng thời cùng Đường Lâm cái này là mẹ cũng nhắc qua. Chương 38, tự mình động thủ cơm no áo ấm. Siêu nhân thúc thúc. Đối xưng hô thế này Sở Phàm là có chút ngộng. Người nói phương diện kia. Sở Phàm theo bản năng nói một câu nói như vậy, nhưng sau khi nói xong liền cảm giác có chút không đúng, lộ ra một chút lúng túng biểu lộ. Đường Lâm cũng ngộng. Làm sao cái ý tứ ngươi là? Chẳng lẽ lại ngươi là đang khoe khoang chính mình họa mi bổng đồng đát? Hồ Ly lúc này đi tới, có chút lúng túng nói, Lâm Lâm, vị này là Sở Phàm, ta, bạn trai của ta. Bạn trai? Đường Lâm rất là kinh ngạc. Phải biết Hồ Ly ánh mắt nhưng là rất cao. Những cái kia phú nhị đại, quan nhị đại các loại, theo đuổi nàng người là thật không ít. Nhưng Hồ Ly đâu? Một cái đều không có đáp ứng. Thậm chí ngay cả bữa cơm đều không cùng một chỗ nên qua. Cái này đột nhiên liền xuất hiện một người bạn trai. Đồng thời đều mang về nhà rồi. Người tốt. Ta gọi Sở Phàm. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Giới thiệu đều giới thiệu, chính mình cũng không thể buồn bực không lên tiếng không nói lời nào a. Sở Phàm cũng không phải loại kia tính cách. Siêu nhân thúc thúc, Dĩnh Nhi đã rất có thể ăn à, vì cái gì ta vẫn là không có biến thành siêu nhân đâu. Lúc này, Dĩnh Nhi đột nhiên hỏi. Ê! Vấn đề này hỏi thật hay, vậy mà để Sở Phàm không phản bác được. Dĩnh Nhi đừng hồ nháo, đi xem ngươi TV đi, đại nhân nói chuyện phiếm không cho phép ngươi xem bảo. Đường Lâm nghiêm túc nói. Chuyện của tôi lốt nẹt. Nha! Tốt à! Dĩnh Nhi vểnh lên miệng nhỏ rời đi. Nhưng trên TV đặt vào nàng thích xem nhất phim hoạt hình, Dĩnh Nhi một hồi liền chuyên chú nhìn phim hoạt hình đi. Hồ Ly ngươi đi theo ta một chút. Đường Lâm nắm lấy Hồ Ly tay liền đi hướng mặt khác một căn phòng ngủ, đóng cửa trước đó còn nói với Sở Phàm, ngươi đợi một lát, tỉ muội chúng ta trò chuyện một hồi. Nha! Sở Phàm ngược lại là không có ý kiến gì. Hắn đi đến trên ghế salon ngồi xuống, cùng Dĩnh Nhi cùng một chỗ nhìn xem, bọt biển của cưng. Trong phòng ngủ, Đường Lâm nhìn xem Hồ Ly, nàng nói, ngươi làm sao tìm được cái nhỏ như vậy bạn trai? Nhỏ, nhỏ sao? Hồ Ly theo bản năng hỏi. Nhỏ. Không nhỏ. Ta nào biết được. Ta lại chưa thử qua. Khu khu khu. Đường Lâm lập tức liền nghĩ sai, nàng vội vàng dùng ho khan che giấu bối rối của mình. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta cũng có ý nghĩ của mình, sẽ không xuất hiện ngươi nghĩ loại tình huống kia. Hồ Ly vừa cười vừa nói. Nàng biết. Khuê mật đơn giản là sợ mình bị lừa gạt. Nhưng đây là nàng chủ động đi tìm Sở Phàm, người ta ngay từ đầu còn không muốn chứ. Gặp Hồ Ly nói như vậy, Đường Lâm cũng không tốt lại nói cái gì. Còn nữa nói, nàng tin tưởng chính mình khuê mật trí thông minh. Bên ngoài, mưa rơi càng lúc càng lớn. Đi, là đi không nổi. Cho nên, Sở Phàm lưu lại qua đêm, cùng Hồ Ly tại phòng ngủ ngủ. Dĩnh Nhi nhìn hai tập bọt biển cục cưng đi ngủ. Mà Đường Lâm không ngủ được. Nhà cách âm mặc dù rất không tệ, nhưng bên kia động tĩnh có phải là hơi nhiều phải không? Quá mức a. Lao nương nhiều năm không có chạm qua nam nhân. Đều mẹ nó nhanh quên họa mi dáng dấp ra sao. Hai người các ngươi hành hạ như thế, có phải là muốn hay không mệnh của ta? Đường Lâm sau đó rón rén, từ cái nào đó trong ngăn kéo xuất ra một cái hình trụ trạng thái vật thể. Ai? Không có cách nào. Ai bảo chính mình nam nhân chết sớm đâu. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm đi. Ngày kế tiếp, tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã 10 giờ hơn. Hồ Ly kỳ thật đã sớm tỉnh. Vì không nhao nhao đến Sở Phàm nàng nằm một mực không có. tỉnh rồi. Hồ Ly ôm Sở Phàm cánh tay nói.
Ừm.
Sở Phàm cười cười.
Đứng dậy, chúng ta đi ăn cơm đi.
Tốt. Trong phòng ngủ có toilet. Hai người rửa mặt hoàn tất mặc chỉnh tề mới ra ngoài. Trong phòng khách, Đường Lâm cùng Dĩnh Nhi sớm liền dậy. Nhìn xem sắc mặt hồng nhuận khuê mật, Đường Lâm liền nhớ lại tối hôm qua động tĩnh. Nam nhân trẻ tuổi liền là có thể dày vò, khuê mật rất hạnh phúc ca.
Mụ mụ, ta muốn đi ăn đồ nướng vị.
Dĩnh Nhi gặp Hồ Ly tới, vội vàng lôi kéo tay của nàng nói.
Tốt.
Ừm ân, siêu nhân thúc thúc cũng đi sao?
Đi a.
Quá được rồi. Dĩnh Nhi cao hứng bừng bừng nhảy dựng lên. Dĩnh Nhi thích ăn đồ nướng vị tại một nhà cửa hàng. Bọn hắn lái xe tiến về. Đem xe ngừng tốt, bốn người đi vào cửa hàng.
Mụ mụ, phía trước đang làm cái gì a?
Vì cái gì nhiều người như vậy a?
Dĩnh Nhi tò mò hỏi.
Lúc này, một người cầm mịt rổ phồn. Hắn hô to, chỉ cần ai có thể đem kiếng xe đập nát, miễn phí đem xe lái về nhà a.
Chương 39, làm sao lại nát đây?
Nện xe hoạt động. Chung quanh tụ đầy người. Kia là sáng lên màu trắng Land Rover. Tại xe dương phía sau bên trên, còn có 4-5 khối màu đỏ cục gạch.
Ha ha.
Sở Phàm khẽ lắc đầu. Loại hoạt động này hắn gặp qua thật nhiều lần. Kiếng xe xác thực ra cố qua, nhưng còn không đến mức là kiếng chống đạn. Nhưng này chút màu đỏ cục gạch là có mở ám. Cũng tỉ như Taekwondo biểu diễn dùng những cái kia tấm ván gỗ. Kỳ thật đều là gỗ vụ làm. Đoán chừng trẻ em ở nhà trẻ đều có thể đá mở.
Hư giả tuyên truyền.
Kỳ thật cũng không thể nói như vậy. Dù sao dám biểu diễn ra xe, khẳng định muốn so kiếng xe rắn chắc.
Rất nhanh.
Có vị tiểu hỏa tử kích động. Tại nhân viên công tác giúp hắn đeo lên đồ phòng ngự sau. Tiểu hỏa tử cầm lấy một khối cục gạch, dùng rất đại lực khí vỗ tới.
3.
Cục gạch vỡ thành rất nhiều khối. Nhưng len rổ vỡ kiếng xe lại không có chuyện gì. Tiểu hỏa tử bất đắc dĩ đi xuống.
Mụ mụ, kia kiếng xe vì cái gì như vậy rắn chắc nha?
Dĩnh Nhi tò mò hỏi. Đường Lâm lắc đầu vừa cười vừa nói, mụ mụ cũng không biết. Kia siêu nhân thúc thúc có thể đem pha lê đạp nát sao?
Hắn ăn nhiều như vậy, khí lực khẳng định rất lớn.
Dĩnh Nhi vẻ mặt thành thật nói.
Ách!
Ăn nhiều liền đại biểu khí lực lớn.
Cái này logic.
Tựa hồ không có tật xấu gì.
Ta không thể được.
Sở Phàm sờ lên Dĩnh Nhi tóc nói.
Siêu nhân thúc thúc ngươi thử một chút mà.
Dĩnh Nhi vô cùng đáng thương nói. Từ khi Hồ Ly nói cho nàng, Sở Phàm là siêu nhân thúc thúc, nàng liền cho rằng Sở Phàm có thể làm được, người bình thường làm không được sự tình.
Dĩnh Nhi đừng hồ nháo.
Đường Lâm cau mày nói.
A, Dĩnh Nhi ngoan, Dĩnh Nhi không hồ nháo.
Dĩnh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ mặt như đưa đám.
Sở Phàm cười cười, hắn ngồi xổm xuống nói ra, Dĩnh Nhi, thúc thúc mặc dù ăn rất nhiều, nhưng có rất nhiều sự tình là thúc thúc cũng làm không được, tỉ như thúc thúc không biết bay, rất nhiều chuyện thúc thúc cũng làm không được, biết sao?
Không phải.
Thúc thúc là siêu nhân.
Siêu nhân chuyện gì cũng có thể làm được.
Dĩnh Nhi nói nghiêm túc.
Sở Phàm chau mày.
Rất rõ ràng, Dĩnh Nhi cảm thấy chính mình là toàn năng.
Đây cũng không phải là chuyện tốt ta.
Vạn nhất nàng cảm thấy chính mình biết bay, cũng đi theo học làm sao bây giờ.
Đừng cho rằng sẽ không xuất hiện loại tình huống này.
Đoạn thời gian trước không thì có tin tức nói, một cái tiểu bằng hữu cầm dù làm dù nhảy, từ trên lầu nhảy xuống cuối cùng ngã chết tin tức sao.
Kia là thế nào tới?
Liên la nhìn phim hoạt hình bên trong có loại này kịch bản.
Tiểu hài coi là chính mình cũng được, thế là liền theo học, cuối cùng nhưỡng thành không thể vãn hồi hậu quả.
Đi lên cũng tốt.
Tối thiểu để Dĩnh Nhi biết, chính mình thật không phải vạn năng siêu nhân.
Tốt.
Thúc thúc đi.
Sở Phàm vừa cười vừa nói.
Sở Phàm ngươi đừng nuông chiều nàng.
Đường Lâm vội vàng nói.
Nàng cảm thấy Dĩnh Nhi liền là tại hồ nháo.
Sở Phàm cùng hai nữ nói một lần ý nghĩ của mình.
Hai nữ đồng thời khẽ giật mình.
Các nàng ngược lại là không nghĩ tới phương diện này, lập tức cảm thấy Sở Phàm nói không sai.
Đường Lâm nhìn Sở Phàm ánh mắt thay đổi, nàng không nghĩ tới Sở Phàm còn trẻ như vậy, thế mà có thể nghĩ như thế chu đáo.
Ồ, có người muốn tới khiêu chiến sao?
Nhân viên công tác gặp Sở Phàm đi lên trước, lập tức hỏi, soái ca ngươi chuẩn bị xong chưa?
Lời chuẩn bị xong, xin cho nhân viên công tác đeo lên cho ngươi đổ phòng ngự.
Tốt.
Sở Phàm gật đầu.
Rất nhanh.
Tại hai cái nhân viên công tác trợ giúp hạ mang lên hộ mắt cùng bao tay.
Theo tay cầm lên một cục gạch.
Sở Phàm đi tới khía cạnh kiếng xe trước.
Ha!
Sở Phàm giơ tay lên.
Sau đó dùng toàn lực đập xuống.
Đã muốn làm mẫu, vậy sẽ phải dùng hết toàn lực.
Để Dĩnh Nhi biết cũng không phải là nàng trâu nghĩ như vậy, chính mình cái gì cũng có thể làm được.
Ẩm!
Một đạo tiếng vang.
Trong tay tấm gạch nát.
Sở Phàm cười cười, không có cảm thấy bất ngờ. Cái này cục gạch vốn là có vấn đề, có thể đem pha lê đạp nát mới là lạ. Hắn vừa muốn quay đầu. Kết quả cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngoa thảo. Cái này kiếng xe làm sao nát? Đã nói xong cục gạch có vấn đề đâu? Đã nói xong nát không đây? Lừa ta. Đây là hố người A. Hiện trường nhân viên công tác cũng choáng váng. Không đúng. Cái này cục gạch đều là đặc chế. Lại nói kiếng xe cũng là gia cố qua. Bọn hắn thí nghiệm qua, hẳn là sẽ không bị nện nát mới đúng A. A. Dĩnh Nhi cao hứng nhảy dựng lên, nàng nói, mụ 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 mụ, ta cứ nói đi. Siêu nhân thúc thúc cái gì cũng có thể làm đến. Hồ Ly. Đường Lâm. Sở Phạm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40. Vui mừng len rộ vờ một cỗ. Kiếng xe bị Sở Phạm đập vỡ. Kiếng xe bị đập vỡ. Kiếng xe nát. Miệng thủy tinh. Nát. Quần chúng vây xem. Hiện trường nhân viên công tác. Đều là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Nện xe hoạt động đã cử hành đã nhiều ngày. Đại khái. Dù sao 7-8 ngày luôn luôn có. Đi lên thử rất nhiều. Nhưng nếu như thành công xe còn có thể cái này thi triển sao? Đây cũng chính là nói. Nhân viên công tác rất có tự tin, tuyệt đối không ai có thể đập nát. Nhưng bây giờ đây là cái gì tình huống? Nhất là hiện trường người phụ trách sắp khóc. Tiền lương. Cuối năm tiền thưởng. Hết thể nói tạm biệt đi. Hắn cảm giác thẻ ngân hàng của mình đang kháng nghị. Ngưu Bơ Ca. 666. Vui mừng len rộ vờ một cỗ. Lần này kiếm lợi lớn, trực tiếp miễn phí lái đi một cỗ hơn 600 ngàn xe. Còn chúng vây xem lập tức nhiệt nghị. Còn đứng ngay đó làm gì? Cho người ta chìa khóa xe A. Liên la chính là, không phải là muốn chơi xấu A. Ta nhưng đập video. Ta cũng đập video. Tranh thủ thời gian cho xe đi. Còn chúng vây xem đều tại ồn ào. Bọn hắn không có đập nát, nhưng bây giờ có người đập bể A. Ngươi không đem xe cho người ta. Nghĩ chơi xấu A. Vậy không được. Trong tay chúng ta đều có chứng cứ. Người phụ trách muốn khóc. Dựa theo bình thường quá trình tới. Hắn là muốn nói như vậy, vị này xoáy ca lực cánh tay kinh người, vậy mà có thể đập hư ra cô qua kiếng xe, chúng ta nói được thì làm được, hiện tại liền đi thực hiện. Đồng thời chúng ta cũng sẽ cải thiện kiếng xe. Vân vân. Nhưng hiện còn nói cái hòa mi. Xe không có. Hắn cũng liền phế đi. Vẻ mặt cầu xin cái chìa khóa xe muốn cho Sở Phạm. Sau đó. Sắp xếp người viên đi công việc thủ tục. Chờ đợi lúc. Dĩnh Nhi ở bên cạnh không ngừng nói, siêu nhân thúc thúc thật là lợi hại. Nàng càng nói. Sở Phạm liền càng xấu hổ. Mặt đau. Chính mình đi lên là làm gì? Là căn cứ giáo dục Dĩnh Nhi ý nghĩ đi, kết quả. Không có giáo dục thành. Ngươi. Cái này. Hồ Ly cùng Đường Lâm cũng là hai mặt nhìn nhau. Cái này kịch bản không đúng. Ta không phải đã nói, đi lên là vì hướng Dĩnh Nhi chứng minh. Siêu nhân thúc thúc cũng không phải vạn năng sao. Chúng ta cũng tin. Đồng thời trong lòng cũng cảm kích. Nhưng kết quả đây. Đi lên tạch tạch tạch. Thật đem kiếng xe đập bể. Đó là cái ngoài ý muốn. Sở Phạm một mặt lúng túng nói. Sao? Cái này giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình thận biến dị, dẫn đến xương cốt cường tráng tạo thành. Người khác cũng phải tin mới được a. Không sai. Sở Phạm có thể đạp nát kiếng xe. Kỳ thật cùng kia cục gạch thật không có quan hệ gì, có quan hệ chính là hắn tay. Từ khi thận thăng cấp có thêm một cái, xương cốt cường tráng, kỹ năng, hắn xương cốt đã cùng sắt thép độ cứng tương đương, chỉ là hắn chưa thử qua không biết mà thôi. Cục gạch là nát. Nhưng miệng thủy tinh là bởi vì Sở Phạm xương tay. Nhưng ta cũng rất oan a. Ta mẹ nó cũng không biết xương cốt cường ngạnh đặc hiệu, sẽ như thế điếu tạc thiên a. Xe thủ tục làm xong. 3 ngày sau đi để xe. Xe pha lê bị Sở Phạm cho làm nát. Tổng không thể không có kiếng xe liền lái đi a. Mấy người đi lên lầu ăn cơm. Dĩnh Nhi tranh cãi náo nhất định để Sở Phạm ôm. Trong lòng nàng, siêu nhân thúc thúc đã là không gì làm không được. Tốt a. Chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội. Có chút buồn bực, Sở Phạm đành phải cầm đồ ăn phát tiết. Nhưng mà. Đường Lâm cuối cùng kiến thức đến. Cái gì gọi là chân chính có thể ăn. Trước đó Dĩnh Nhi nói nàng nhưng thật ra là không tin. Nhưng bây giờ. Nàng tin. Không chỉ là nàng. Hồ Ly cũng có chút ngộng. Hiện trường nhân viên công tác cùng khách hàng đều rất ngộng, nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Phát điệu phát điệu. Phát huẩy bồ phát huẩy bồ. Phát vòng bằng hữu phát vòng bằng hữu. Sở Phạm đã sớm tập mãi thành thói quen, căn bản vốn không quan tâm người khác đang quay. Kỳ thật hắn hiện tại dạ dày đã không cần điểm năng lượng, nhưng không ăn hắn đói a. Người là sắt, cơm là thép. Không ăn một bữa đói đến hoảng. Đều ngày gì niên đại gì. Ăn no cơm thế nào?
Sở Phàm đầu tới thứ 24 bản cá mực cơm chiên.
Cái kia, lại cho ta đến 10.
20 cái trứng chiên.
Sở Phàm cùng bạn y ạ kỳ sư phó nói.
A.
A a, tốt.
Xin các loại.
Sư phó đều sắp điên rồi. Hắn là phụ trách rất nhiều bàn khách nhân, mặc dù sinh ý tốt, nhưng vẫn là giải quyết được. Nhưng hôm nay hắn bận đến bạo tạc.
Sở Phàm một người muốn đồ ăn, liền để hắn bận bịu đến bây giờ.
Không có cách nào.
Sở Phàm mấy người đến sớm.
Cũng không thể người khác tới trễ, mang thức ăn lên vẫn còn so sánh sớm nhanh a.
Đến.
Trứng chiên đi.
Bạn ỉ ạ kỷ sư phó cũng không khoe khoang kỹ, làm cái gì ái tâm trứng gà, cũng không làm cái gì một tiễn xuyên tim.
Sao?
20 cái trứng tráng.
Ngươi đến nói cho ta biết làm sao mặc.
Cái gì?
Ngươi nói đồng dạng.
Tới tới tới, bộ đồ ăn cho ngươi, ngươi mẹ nó tới làm.
Chương 41, tay trong tay, ở dưới ánh tà dương tàn bộ.
Cơm nước xong xuôi.
Lại tại trong thương trường chơi một hồi.
Đại khái 4-5 điểm.
Sở Phàm đưa ra muốn về trường học.
Hồ Ly cùng Đường Lâm hai người muốn đi làm spa.
Kia là nam nhân dừng bước địa phương.
Sở Phàm vào không được, cũng không quá muốn đi.
Dứt khoát liền về trường học.
Vương Ý mấy ngày nay rất mệt mỏi.
Vì cái gì?
Bởi vì khuê mật Trương Kỳ còn tại lẩm bẩm Sở Phàm.
Nàng mới đầu rất tức giận.
Sở Phàm đều là bạn trai của mình, vì cái gì khuê mật còn nhớ hắn đâu?
Có thể nghĩ đến Sở Phàm trên người mùi cùng trong miệng mùi thơm ngát.
Vương Ý cảm thấy cũng có thể hiểu được.
Kia là có thể khiến người ta trầm mê trong đó cảm giác ga.
Nói đến Sở Phàm.
Nàng thật đúng là nghĩ hắn.
Làm một từ nhỏ đến lớn, cùng nam sinh tay đều không ký qua nữ sinh, Vương Ý là rất thận trọng.
Cho nên,
nàng cố nén tưởng niệm.
Chờ lấy Sở Phàm liên hệ chính mình.
Nhưng,
đều 2-3 ngày.
Cái tên xấu xa kia còn không có liên hệ chính mình, chẳng lẽ là đem chính mình quên sao?
Nghĩ đến đây,
Vương Ý trong lòng liền hoảng đến một tớt.
Nàng lấy điện thoại di động ra. Cho Sở Phàm phát cái tin tức, ngươi ở đâu?
Ta nghĩ ngươi á.
Phát xong.
Vương Ý nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ.
Nàng rất khẩn trương.
Len ken.
Vừa trở lại phòng ngủ.
Rót chén nước Sở Phàm liền thu được tin tức.
Lấy điện thoại di động ra xem xét là Vương Ý gửi tới.
Ngươi ở đâu?
Ta nghĩ ngươi á.
Ôi.
Ngọt ngào cảm giác đâu?
Sở Phàm nét mặt biểu lộ mỉm cười.
Chẳng biết tại sao, nghĩ đến Vương Ý Sở Phàm luôn có một loại ngọt ngào cảm giác.
Có thể là bởi vì Vương Ý quá ngọt đẹp đi.
Tại phòng ngủ đâu?
Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi.
Sở Phàm rất mau trở lại phục.
Mà hắn hồi phục, lại làm cho Vương Ý khẩn trương hơn.
Ta cũng tại phòng ngủ, một hồi thao trường gặp.
Hồi phục xong tin tức.
Vương Ý vội vàng từ từ giường trên xuống tới.
Đánh răng rửa mặt.
Nếu không phải không có thời gian.
Nàng đều nghĩ tắm rửa lại đi ra.
Thao trường.
Sở Phàm tới sớm.
Nữ nhân mà.
Đều muốn thu thập cách ăn mặc một chút.
Có thể lý giải.
Bất quá không có các loại vài phút Vương Ý liền đến.
Mặc đơn giản cao bồi ngăn khố, thân trên là một kiện xê hồn sắc áo thun.
Rất đơn giản.
Nhìn lại rất ngọt đẹp.
Vương Ý không có trang điểm, trên thực tế nàng cũng sẽ không trang điểm.
Ngươi đến bao lâu à nha?
Vương Ý hỏi, nàng còn tưởng rằng Sở Phàm chờ lâu lắm rồi, trong lòng lập tức có chút áy náy.
Mới đến một hồi.
Sở Phàm cười nói.
Nha.
Vương Ý gật đầu.
Sau đó,
nàng không biết nên nói cái gì.
Sở Phàm chủ động lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, nói, tản bộ đi.
Lúc này đã 7 giờ.
Trời chiều nghiêng xuống.
Có chơi bóng rổ đồng học.
Cũng có ngồi ở trường học trên ghế nói chuyện trời đất người.
Sở Phàm lôi kéo Vương Ý tay, hai người đều không nói gì, chỉ là vòng quanh thao trường đi.
Còn cảm giác kỳ quái.
Mặc dù không có trên thân thể giao lưu.
Nhưng lại để Sở Phàm cảm giác rất an tâm.
Đây mới là bình thường yêu đương a.
Sở Phàm thầm nghĩ.
Đinh.
Mục tiêu hạnh phúc 15, túc chủ nam nhân điểm 15.
Trong đầu,
hệ thống âm thanh âm vang lên.
Sở Phàm mỉm cười, cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn.
Quay đầu, Sở Phàm nhìn thấy là Vương Ý một mặt nụ cười hạnh phúc.
Rất tốt.
Loại cảm giác này rất ấm áp.
Sở Phàm, ta, ngươi ôm ta một cái.
Vương Ý đỏ mặt nói.
Sở Phàm ủng nàng vào lòng.
Vương Ý lâm vào mùi thơm ngát bên trong.
Cái loại cảm giác này, phảng phất để nàng về tới tuổi thơ, cùng tiểu đồng bọn nhảy ra gân cảm giác.
Cảm thụ được Vương Ý khí tức trên thân, Sở Phàm không có từ trước đến nay thật ấm áp, đây là tại người khác nơi đó cảm giác không thấy.
Trọng yếu nhất chính là,
Sở Phàm ôm Vương Ý không muốn bất kỳ chuyện nam nữ, tối thiểu hiện tại không có. Ban đêm, Vương Ý còn có lớp. Sở Phàm đưa đem nàng đưa đến phòng ngủ dưới lầu. Vương Ý hôn một chút Sở Phàm, đối với người khác dưới ánh mắt, đỏ mặt chạy trở về phòng ngủ. Sở Phàm cười lắc đầu. Vương Ý ra mặt là thật mỏng. Vừa tới phòng ngủ, Lưu Đông Dầu Dĩ không vui. Thế nào? Cảm nhận được bạn cùng phòng kỳ quái, Sở Phàm có chút ngạc nhiên mà hỏi. Ai? Lưu Đông thở dài. Ta dựa vào, ngươi than thở cái gì a? Có chuyện gì ngươi nói a? Sở Phàm im lặng mà hỏi. Thổ lộ thất bại. Lưu Đông lại lần nữa thở dài. Sở Phàm. Cái này. Lực bất tòng tâm. Bất quá hắn tò mò hỏi, ngươi cùng với ai thổ lộ? Hạ Thi Vận. Lưu Đông nói. Phúc. Sở Phàm đang uống nước. Lập tức liền phun ra. Ngoa thảo. Ngươi là tên hắn tử. Sở Phàm. Ra ngón tay cái kính để nói. Hạ Thi Vận là ai? Anh ngữ lao sư. Hạ Vật tốt nghiệp cao tài sinh. Dám cùng với nàng thổ lộ. Ngươi sợ là không biết chết chữ viết như thế nào a? Đến, nói một chút hậu quả là cái gì? Sở Phàm trêu tức nói. Chép tình yêu anh ngữ thơ ca 100 bài. Lưu Đông khổ bức nói. Ha ha ha. Sở Phàm không tử tế cười. Lưu Đông lập tức liền nổi giận. Hắn nói, ngóa, đều là huynh đắc, ngươi phải giúp ta chép một nửa. Cút. Không rảnh. Chương 42, liền không sợ làm thời điểm sẽ nôn sao. Nam càng, hòa tươi tăng thêm. Anh ngữ thơ. Con mẹ nó phải là tình yêu phương diện. Khẳng định đến tra tư liệu A. Nhưng 100 bài. Lưu Đông biểu thị hắn đều nhanh tra nôn. Ai? Thổ lộ Hạ Thi Vận. Lao tử lúc ấy làm sao lại nào giúp đâu. Lưu Đông than thở. Sở Phàm nhưng lười nhắc giúp hắn vây lại cái gì tình yêu thơ. Hắn cũng không có nhàn đến nhức cả chứng tình trạng. Trước mắt. Nam nhân giá trị đã hơn mấy chục. Sở Phàm ngay từ đầu còn tưởng rằng rất khó kiếm, nhưng không nghĩ tới còn thật là tốt kiếm mà. Tỷ như cùng Vương Ý tản bộ, bất quá vòng quanh thao trường đi một vòng mà thôi, hạnh phúc độ trọn vẹn tăng thêm 30 điểm. Cái này nếu là lại nhiều tán mấy lần bước, nam nhân này điểm chẳng phải là liền kiếm đủ. Lần đồng. Đinh. Nhắc nhở, mỗi cái mục tiêu trên thân, có thể kiếm lấy nam nhân điểm vì 50, túc chủ không muốn đầu cơ trục lợi. Sở Phàm. Mẹ ban phê. Hệ thống ngươi đi ra cho ta. Một bộ 72 liên kích có người tin hay không? Được thôi. Lao tử đi. Thế là. Sở Phàm rất ủy khuất cho Tô Tích Thủy phát cái tin tức. Tin tức nội dung đại khái là như vậy, trở về chưa? Tới thị tẩm. Hắn cũng không biết Tô Tích Thủy về không có trở về. Phát cái tin tức hỏi một chút thôi. Một bên khác. Tô Tích Thủy đang ở nhà ăn cơm. Nàng là bản thành phố người. Con gái một. Hôm nay mới từ nơi khác đi công tác trở về. Y gì theo thói quen của nàng, sau khi trở về cái nào cũng sẽ không đi, đều là về nhà cùng lão mụ ăn cơm. Hiếu thuận mà. Len keng. Một cái tin tức vang lên. Ai vậy? Không biết lúc này ta ở nhà bồi lão mụ ăn cơm không? Tô Tích Thủy không vui cầm điện thoại di động lên. Trở về chưa? Tới thị tẩm. Sở Phàm. Nhìn thấy cái tin này. Tô Tích Thủy không vui lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nữ hiệp ta đã trở về, ban đêm định để ngươi ma đầu kia cầu xin tha thứ. Phát xong tin tức. Tô Tích Thủy cũng không ăn. Mà là thu thập đĩa bát đua đi tắm rửa. Làm hết thể đều bận bịu tốt sau. Tô Tích Thủy thay đổi mỹ mỹ đắt quần áo, còn cố ý dùng tóc quăng đồng cuốn tóc. Mẹ, ban đêm ta không trở lại ngủ á. Tô Tích Thủy bên cạnh đổi giày liền nói. Không trở lại. Vậy ngươi ban đêm đi cái nào ngủ á? Tô mụ mẹ nghi ngờ hỏi. Đi hoánh hoánh nhà, nàng hôm nay sinh nhật. Nói xong, Tô Tích Thủy liền đi. Tô mụ nhìn một chút đồng hồ treo tường, cái này đều gần 11 giờ, sinh nhật. Cửa trường học. Sở Phàm khổ bức đứng tại bên lề đường. Cái này hơn nửa đêm. Ca môn cũng đón không được xe A. Lúc đầu Sở Phàm liền là thăm dò tính phát cái tin tức hỏi một chút. Kết quả Tô Tích Thủy thật đúng là trở về. Còn nói để chính mình cầu xin tha thứ. Ngoa thảo. Cái này không thể nhịn A. Lao tử liên chiến không ngớt kỹ năng là bài trí A. Ban đêm nhất định phải hàng phục nữ ma đầu này. Đi đi. Đúng lúc này. Một cỗ màu đỏ Panamera lái tới. Đi đi. Panamera loa vang lên. Sau đó cửa sổ xe mở ra, Tô Tích Thủy trêu tức nói, tiểu ca ca, đi không đi chạm xe lửa à? 10 khối. Sở Phàm. Con thất thần làm gì, mau lên xe à? Bản nữ hiệp đêm nay muốn thay trời hành đạo, thu ngươi cái này thai họa thiếu nữ yêu tình. Tô Tích Thủy thúc giục nói. Sở Phàm. Hắn lập tức có gan, nghĩ quay đầu trở về phòng ngủ ngủ cảm giác. có thể hay không đừng như vậy chủ ủ ni bị ủ. Ngươi đều bao lớn rồi?
Trên xe.
Đi cái nào a?
Tô Tích Thủy hỏi.
Ừm. Đi trước ăn bữa ăn khuya đi, có chút đói bụng.
Sở Phàm vừa cười vừa nói.
Thành.
Ngươi thích ăn cái gì?
Tô Tích Thủy vừa lái xe vừa nói.
Sở Phàm nghĩ nghĩ, nói, ăn tô mì đi.
Rất nhanh.
Hai người tới một nhà tiệm mì.
Tô Tích Thủy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sở Phàm.
Trên mặt bàn.
Có chừng 20-30 cái bát.
Đây chính là ngươi nói, ăn tô mì,
a?
Tô Tích Thủy kinh ngạc mà hỏi.
Nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp Sở Phàm ăn cơm bộ dáng.
Ngoa thảo.
Cái này cũng quá có thể ăn đi.
Đúng a?
Ta nói chính là ngươi, ăn tô mì, ta lại không nói ta ăn bao nhiêu.
Sở Phàm vừa ăn vừa nói.
Tô Tích Thủy.
Tại tiệm mì lão bản cùng mấy cái khách nhân kinh ngạc vẻ mặt trả tiền.
Hai người ngồi lên xe nên ngang rời đi.
Ăn.
32 bát.
Đậu đen rau muống.
Lão bản đều kinh hãi.
Lão bản liền nghĩ sinh ý cũng khó làm, có thể bán một điểm là một điểm, kết quả một chút bán 30 mấy bát.
Thật sao?
So buổi chiều bán đều nhiều.
Đây là đi mướn phòng A.
Đoán chừng là.
Người nam kia ăn nhiều như vậy, không sợ nôn nữ nhân một thân.
Vạn nhất là thân thời điểm nôn, hình ảnh kia.
Huệ.
Đừng buồn nôn ta.
Lao tử mặt còn không ăn xong đâu.
Bên cạnh hai cái khách nhân thầm nói.
Chương 43, Tô Tích Thủy chịu phục.
Trước ngày.
Tô Tích Thủy đang cùng trước đài nhân viên công tác nói gian phòng yêu cầu.
Sở Phàm thì là rất bình tĩnh, ung dung đứng ở bên cạnh.
Tại bọn hắn đến thời điểm, Sở Phàm nghĩ đến cái này tiền phòng được từ mình bỏ tiền.
Dù nói thế nào, chính mình cũng là con trai nam nhân.
Tổng không có thể khiến người ta ra người, còn tiếp tục xuất tiền A.
Quá mức A.
Nhưng làm Sở Phàm sau khi đi vào, nhìn đến đây quy mô cùng treo trên tường giá cả sau. Hắn lập tức cảm thấy,
tựa hồ cũng không có gì không nói được.
Có năng lực mà.
Hai người cùng một chỗ, khẳng định người nào có năng lực người đó gánh chịu.
Đều là người trong nhà.
Can thiệp vào cho ai nhìn A.
Đúng không?
Thuyết pháp này không có tâm bệnh A.
Bất quá.
Sở Phàm cảm thấy, mình quả thật phải nghĩ cái biện pháp kiếm tiền.
Không phải mỗi lần đều để nữ nhân bỏ tiền.
Luôn cảm giác có điểm là lạ.
Nhưng làm cái gì kiếm tiền đâu.
Sở Phàm cần phải cẩn thận suy nghĩ một chút.
Lúc này,
Tô Tích Thủy đi tới, nói, tốt, chúng ta lên đi.
Tốt.
Sở Phàm ôm Tô Tích Thủy, hai người đi hướng thang máy.
Trước đài nhân viên công tác rất bình thường, cũng không có lộ ra cái gì trong tiểu thuyết, loại kia chẳng thèm ngó tới ánh mắt.
Trong tiểu thuyết tình tiết.
Trong hiện thực sao có thể tùy tiện gặp được.
Hai người tại 12 tầng.
Mà thang máy tại 5 tầng thời điểm ngừng một chút.
Một cái mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang nam nhân đi tới, còn mang theo một cái bao.
Thang máy tiếp tục.
Đợi đến 12 tầng sau.
Mũ lưỡi chai nam nhân trước đi ra ngoài.
Sau đó Sở Phàm cùng Tô Tích Thủy cũng đi ra ngoài.
1208.
Đây là gian phòng của bọn hắn.
Nam nhân kia tiến vào 1207.
Sở Phàm hiếu kỳ nhìn một chút đối phương.
Bộ trang phục này.
Không phải là cái nào đó minh tinh A.
Sao?
Có phải hay không là vụng trộm đến nước hẹn?
Ngoa thảo.
Kia đây chính là lớn tin tức A.
Là ai?
Sẽ là ai?
Sở Phàm thật là có điểm hiếu kỳ.
Nhưng nghĩ nghĩ.
Liền xem như cái minh tinh, cùng chính mình có cái quạng lông quan hệ.
Ngươi đang nhìn cái gì a?
Tô Tích Thủy gặp Sở Phàm nhìn chằm chằm bên cạnh nhìn, lập tức tò mò hỏi.
Không có gì, đi vào đi.
Sở Phàm vừa cười vừa nói.
Tốt.
Tô Tích Thủy gật đầu.
Tích tích.
Xoát thẻ phòng.
Hai người đẩy cửa vào.
Mới vừa vào cửa.
Tô Tích Thủy liền nhào tới.
Đi công tác nhiều ngày như vậy, nàng là thật rất nhớ Sở Phàm.
Đây là Tô Tích Thủy trước kia chưa bao giờ có cảm giác.
Yêu đương.
Nàng không có nói qua.
Lúc trước Tô Tích Thủy cảm thấy, chính mình từ đầu đến cuối không có gặp được xác nhận xem qua ánh mắt, liền là đúng người loại kia nam nhân.
Độc thân.
Chỉ nàng điều kiện này cùng vô liếng, còn sâu không gả ra được.
Thẳng đến nàng gặp Sở Phàm.
Nhất là Sở Phàm trên thân loại kia mùi thơm kỳ quái, để chính mình vì đó mê mẩn.
Đó là một loại nói không nên lời, nhưng lại làm cho không người nào có thể tự kềm chế mùi.
Mặc dù thời tiết đã qua tiết trời đầu hạ, nhưng nắng gắt cuối thu rất lợi hại, cho dù hiện tại nhanh rạng sáng vẫn là rất khô nóng.
Nhưng bây giờ Tô Tích Thủy phảng phất nhìn đến cái gì?
Tuyết lông ngỗng.
Ông trời ơi!
Vậy mà tuyết rơi.
Nhìn xem có lòng bàn tay lớn nhỏ bông tuyết.
Một loại thấu triệt nội tâm thanh lương, tại Tô Tích Thủy trong lòng dâng lên.
Phảng phất chung quanh nhiệt độ, song toàn biến thành mùa đông thanh lương. Để Tô Tích Thủy cảm thấy thanh lương lại sẽ không rét lạnh.
Giờ phút này,
nghe Sở Phàm mùi mồ hôi,
Nàng tựa hồ cũng biến thành một viên tàu biển, liền mẹ nó chênh lệch theo gió phiêu diêu. Tô Tích Thủy cơ hồ là treo trên người Sở Phàm. Đi sông một cái, trên thân tất cả đều là mùi mồ hôi. Sở Phàm vỗ vỗ Tô Tích Thủy nói. Người ôm ta đi. Nhỏ đồ lười. Sở Phàm túi đầu nhìn xem Tô Tích Thủy. Mà Tô Tích Thủy cũng ngẩng đầu nhìn Sở Phàm. Tô Tích Thủy con mắt rất lớn, cũng rất sáng, nhìn xem Sở Phàm ánh mắt bên trong, tràn đầy đều là ái mộ. Chiến đấu chưa hề đình chỉ. Phòng ngủ. Cửa sổ phía trước. Đều lưu lại hai người vân tay. 90 phút sau. Tô Tích Thủy gánh không được, nàng cầu xin tha thứ, nghỉ một lát ta. Ai? Không đúng sao? Trước đó không phải nói muốn đánh bại ta sao? Làm sao nói không tính toán gì hết đâu? Sở Phàm biểu thị, ta người này liền chán ghét nói chuyện không tính toán gì hết. Không đáp ứng. Sở Phàm lựa chọn không nhìn Tô Tích Thủy cầu xin tha thứ. Sau 30 phút. Không được, thật không được á. Đại hiệp, cầu buông tha a. Tô Tích Thủy là thật phục. Sở Phàm cười. Lúc đầu hắn là không muốn dừng lại. Nhưng là, Tô Tích Thủy nháy mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn xem chính mình. Được thôi. Liền bỏ qua ngươi. Chủ yếu hắn cũng sợ thật thương tổn tới Tô Tích Thủy. Vậy ngươi biết hát chinh phục sao? Sở Phàm đột nhiên hỏi. Tô Tích Thủy khẽ giật mình, không quá minh bạch Sở Phàm là có ý gì. Hát chinh phục, làm cái gì à? Ngươi có thể hay không? Sở Phàm tiếp tục hỏi. Sẽ, nhưng liền biết một chút. Tô Tích Thủy không biết hắn muốn làm gì. Đến, để cho ta nghe một chút ngươi ngón giọng. Sở Phàm trêu tức nói. Ai nha, ngươi chán ghét. Ta không mà. Tô Tích Thủy cái này mới phản ứng được Sở Phàm muốn làm gì. Tô Tích Thủy bắt đầu nũng nịu. Nhưng Sở Phàm chỗ nào chịu bỏ qua cho nàng. Sau một lúc lâu, Tô Tích Thủy náo bất quá Sở Phàm, thỏa hiệp nói, ta hát còn không được sao. Khục. Tô Tích Thủy háng giọng một cái. Vừa rồi quá mức vong ngã, dẫn đến cuống họng kêu đều có chút câm. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Ừm. Bài hát này thật là dễ nghe. Đinh. Mục tiêu hạnh phúc 20. Túc chủ nam nhân điểm 20. Hạnh phúc 20 đâu? Sở Phàm rất hài lòng. Tích Thủy. Thế nào? Ngươi thật là một cái hạnh phúc nữ nhân. Tô Tích Thủy bại trận. 43 lại bị giam tiến vào. Đua xe cần cẩn thận đây này. Đã sửa chữa, ngay tại xét duyệt bên trong, các bằng hữu đợi một lát một lát. Về sau phải nghiêm khắc khống chế tốc độ xe, siêu tốc mặc dù không có việc gì, nhưng vạn nhất lật xe vậy coi như. Chương 44, Mỹ dùng bữa ăn. Ngươi thật hạnh phúc. Nếu như đây là từ trong miệng người khác nói ra được, cái kia ngược lại là không có gì. Rất bình thường. Người ta hâm mộ ngươi mà. Nhưng lời này từ người trong cuộc trong miệng nói ra. Tô Tích Thủy đã điên. Gặp qua không muốn mặt, nhưng thật chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Tô Tích Thủy cũng không dám lộ ra bất mãn, một lời không hợp người ta liền cứng rắn, nàng biểu thị. Thực tại không tiếp thụ được a. Thật nhanh xưng lên. Sở Phàm cũng không có tiếp tục, ta là thiếp thân nam nhân mà. Ngủ một chút. Ngày kế tiếp, Sở Phàm tỉnh cái thật sớm. Hắn là không muốn tỉnh, nhưng là bị Tô Tích Thủy cho làm tỉnh lại. Vén chăn lên. Sở Phàm liền thấy một mặt hoạt bát Tô Tích Thủy. Ôi! Ngươi đây là Sở lão hổ cái mông a. Làm sao cái ý tứ đây là? Tối hôm qua thảm trạng lại quên mất. Ngươi đừng động, ta chính là đến cái Mỹ dùng bữa ăn. Tô Tích Thủy cười tủm tỉm nói. Sở Phàm! Mỹ dùng bữa ăn! Ngươi lời nói này, tựa hồ cũng không có tật xấu gì. Dù sao rổ tê in cao mà. Rất nhanh. Mỹ dung bữa ăn kết thúc. Bất quá lên tất cả đứng lên. Kia lớn khách sạn tiệc đứng phải đi nếm thử. Đơn giản rửa mặt một chút, Tô Tích Thủy kéo Sở Phàm sát vách, hai người liền tới đến 7 tầng phòng ăn. Phòng ăn. Dù sao mấy ngàn khối một đêm lớn khách sạn. Tiệc đứng liền là không giống. Hồ Ly bên kia chỉ là phổ thông khách sạn, cùng chớ Thái Hòa dìm hào thái phối trí cùng giá cả, đều là không kém bao nhiêu. Trước bàn. Sở Phàm cùng Tô Tích Thủy ngồi đối mặt nhau. Trên mặt bàn. Cái gì đồ nướng vị, cơm, các loại tinh xảo thức nhắm. Dù sao là bày đầy. Tô Tích Thủy. Bên cạnh ánh mắt khác thường để nàng có một chút xấu hổ. Nếu là tiệc đứng, kia nghĩ ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, cũng không ai sẽ nói ngươi. Hô. Ăn no rồi. Sở Phàm hài lòng tựa ở chỗ tựa lưng bên trên. Đi thôi. Sở Phàm nói. Tốt. Hai người rời đi phòng ăn. Lúc này vẫn chưa tới 9 điểm. Đi làm cái gì? Đến. Trở về ngủ bù đi. Nghỉ ngơi một đêm Tô Tích Thủy, phảng phất khôi phục toàn tỉnh trạng thái. Nàng vậy mà tìm đường chết tại vậy Sở Phàm. Bại tướng dưới tay cũng dám nói dũng. An ta một vậy. Sở Phàm rất chủ ủ ni bi ủ hô. Được rồi. Tô Tích Thủy trực tiếp ngồi xổm xuống. Sở Phàm, đây có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Ta nói chính là ăn ta một gậy. Đồng là côn đồng đồng. Ngươi cái này. Tiếng Trung học tương đương thấu chết ta. Ta mẹ nó đều kém chút kịp phản ứng, ngươi vậy mà đã hiểu. Mưa to gió lớn đã tới qua, đến chút ít mưa điều tiết một chút cũng là cực tốt. Trường học. Sở Phàm từ hót trở bên trên xuống tới. Vừa vặn lúc này là giữa trưa tan học. Lưu Đông cùng hai cái bạn cùng phòng chuẩn bị đi quán net suốt đêm. Đi mau, không phải một khu lại phải xếp hàng. Lưu Đông thúc giục nói. Không sai. Ai ở Nhi Á lại muốn xếp hạng đội Á. Loại tình huống này, tựa hồ đã thật lâu không có xuất hiện qua. Đây không phải có hy vọng nhất đoạt giải quán quân một năm nha, hai cái bạn cùng phòng lại lần nữa thu hồi đã từng thanh xuân, LOL. Mỗi năm đều nói có hy vọng, nhưng đến cùng đổi lấy lại là thất vọng, dẫn đến rất nhiều người chơi đều đã tuyệt vọng. Nhưng năm nay khác biệt, mấy nhánh chiến đội trạng thái đều có thể dùng nổ tung để hình dung. Liên tại bọn hắn đi vào trạm xe buýt vài lúc. Một cỗ hót trở sang bên dừng lại. Thao, lại là xe sang trọng. Lưu Đông hâm mộ nói. Mặc dù không có lần trước thấy qua làm bùa vừa y nị quý, nhưng cũng là Porsche A. Sẽ không xuống tới lại là Sở Phàm A. Một cái bạn cùng phòng đùa giỡn nói. Lưu Đông lập tức liền nổi giận, không có khả năng. Nếu là Sở Phàm kia hàng, ta mẹ nó trở về phòng ngủ dựng ngược. Con mẹ nó là quạt trần. Có ý tứ gì? Sở Phàm so với chúng ta sâu. Tốt A. Sắc thực so với chúng ta sâu lớn. Nhưng cũng không thể cua xong làm bùa vừa y nị cua Porsche A. Tổng cho người ta lưu một đầu sinh lộ A. Nhưng mà, cửa sổ xe hộ rơi xuống. Sở Phàm nín cười, nhìn xem còn như sấm đánh Lưu Đông, hắn nói, Đông tử, nghe nói ngươi muốn cho các huynh đệ biểu diễn cái tuyệt chiêu. Dự ngược, ngày, năm ngăn quạt trần. Suốt đêm, còn thông cái truy nha. Làm Lưu Đông nhìn thấy Sở Phàm gương mặt kia. Hắn ngao một cú họng, nhưng sau đó xoay người liền là phi nước đại. Bên cạnh chạy còn vừa kêu, ha 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 đuổi không kịp ta đi. Không có cách nào ta chính là cường đại như vậy ha 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 ha. Ngươi vị này bạn cùng phòng. Công lực rất thâm hậu a. Tô Tích Thủy một mặt cảm thán, cái này công lực nếu là phóng tới ngày nước, kia thỏa thỏa chủ U Nì Bì U Chi Vương không có chạy. Sở Phàm. Ngoa thảo. Chủ U Nì Bì U thiếu niên thế giới. Ta mẹ nó là thật xem không hiểu a. Phòng ngủ. Lưu Đông một mặt u oán nhìn xem Sở Phàm. Truy cập. Hai vị bạn cùng phòng cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Nhìn xem người ta. Hôm qua làm bùa vừa y ni hôm nay hót trở. Xem bọn hắn. Hôm qua quán net suốt đêm. Hôm nay quán net suốt đêm. T. Vì cái gì đột nhiên có loại muốn chết cảm giác. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Sở Phàm tức giận nói. Đúng rồi, Đông tử ngươi ngày mai không có lớp A. Không đi. Lưu Đông nói thẳng. Cái gì? Sở Phàm một mặt một bước. Ngày mai ta đích xác không có lớp, ta cũng không biết ngươi muốn nói cái gì. Nhưng ta chính là không đi. Lưu Đông một mặt quyết nhiên nói. Sở Phàm. Về phần ngươi sao? Không phải liền là cua mấy cái mội tử sao? Thật không đi. Không đi. Xác định không đi. Không đi. Sở Phàm nhẹ gật đầu, đối một cái khác bạn cùng phòng nói ra, Cường tử, ngày mai ngươi theo giúp ta đi Land Rover 4S cửa hàng mua xe. Cái gì đồ chơi? Mua xe. Vẫn là đi Land Rover 4S cửa hàng. Lưu Đông khẽ giật mình. Ai? Không có cách, trước mấy ngày nện xe hoạt động, ca môn vận khí tốt, đi lên liền đem pha lê cho làm nát, không phải sao, thì để Land Rover một cỗ. Sở Phàm lắc đầu thở dài nói. Ngoa thảo. Mẹ nó. T. Ba người giống như nhìn quý biểu lộ. Náo loạn nửa ngày, cái kia manh nam liền là ngươi A. Lưu Đông đều nhanh nhảy dựng lên. Manh nam. Cái gì manh nam? Sở Phàm một mặt vẻ mặt mờ mịt. Rất nhanh. Lưu Đông lấy điện thoại di động ra. Phát hình một đoạn rất ngắn video. Quay chụp video người tựa hồ đứng rất xa, cho nên thấy không rõ đứng trên đài người mặt. Kỳ thật ngày đó rất nhiều người ồn ào, nói cái gì đều cầm điện thoại đập video, trên thực tế cách gần nhất người căn bản liền không có đập. Vì sao không đập? Bởi vì mọi người đều biết thế nào không phá pha lê. Đã nện không phá còn đập cái gì? Nơi xa có lẽ có người đập, nhưng lại đập không đến ngay cả, cũng nghe không được phía trước nói cái gì. Nhưng tiêu đề đã nói rõ. Mạnh nam phát lực, đập bể pha lê, một cô Land Rover. Nhưng Lưu Đông bọn hắn làm sao biết, trong video vị mạnh nam kia liền là Sở Phàm nha. Lúc nào đi xe ra? Mua xe cần gì? Ta lấy iPhone 8 ảnh hưởng chúng ta mở mua xe sao? Lưu Đông lại gần nói. Cầm iPhone 8 ảnh hưởng mở Land Rover. Đều có thể mở Land Rover, ngươi cầm Nokia mọi người đều nói ngươi thời thượng phục cổ gió. Sở Phàm nghiêng người sang huyết lên miệng, nói, ngươi vừa rồi không nói không đi sao.
Lưu Tổng bận rộn như vậy, một giây đồng hồ trên dưới nhiều ít vạn, ta nhưng mời không nổi ngài nha.
Ngươi lời nói này, ta một giây trên dưới mấy ngàn vạn, cũng so bất quá huynh đệ của chúng ta tình cảm không phải.
Lưu Đông cười hắc hắc nói, vậy cứ thế quyết định, hiện tại liền đi ngủ, ngày mai sáng sớm liền đi, bằng không thị lý diện đại lớp, vạn nhất kẹt xe làm sao bây giờ.
Nói xong, con hàng này thẳng đỉnh đỉnh nằm xuống, kéo chăn mền bịt kín đầu. Mấy phút đồng hồ sau, hãn tiếng vang lên.
Sở Phàm,
bạn cùng phòng.
Lúc này,
Sở Phàm cảm thán nói, Đông tử liền là lợi hại a.
Bạn cùng phòng đồng ý nói, hoàn toàn chính xác, nói ngủ lấy liền có thể ngủ, điểm ấy ta là không so được.
Ai có thể so?
Một cái khác bạn cùng phòng cũng nói.
Nhưng mà,
Sở Phàm lại trêu tức nói, mới một ngày thời gian, 100 thủ tiếng Anh tình yêu thơ ca liền chép xong.
Lợi hại a.
Tiếng ấy lập tức biến mất.
Lưu Đông cọ một chút ngồi xuống, cắn răng nghiến lợi.
Ngày kế tiếp,
xe không có đi sách.
Sáng sớm 4S cửa hàng bên kia liền gọi điện thoại tới.
Nói muốn 3 giờ chiều sau mới có hàng có sẵn.
Được thôi.
Dù sao sớm muộn có thể sách.
Cũng không quan tâm sớm mấy giờ hoặc muộn mấy giờ.
Lưu Đông một mặt dầu dĩ không vui biểu lộ.
Thế nào?
Sở Phàm tò mò hỏi.
Còn có thể thế nào? Buổi sáng phụ đạo viên liền nói cho ta biết, nói Hạ Thi Vận cô nương kia muốn tại trước giữa trưa, nhìn thấy ta chép 100 bài thơ, không phải liền muốn quên lui.
Lưu Đông buồn bực nói.
Diệu đế làm hại ta a.
Lưu Đông gào gào.
Ngày đó hắn cáo bạch Hạ Thi Vận nhưng thật ra là uống nhiều quá.
Lại thêm người khác ở một bên giật dây, Lưu Đông đầu góc nóng lên liền đi tỏ tình.
Nhưng mà,
kết quả mọi người đều biết lạc.
Nhưng quên lui.
Kia không phải tương đương với khai trừ sao.
Cho dù thổ lộ lão sư xác thực quá mức, nhưng cũng không trở thành đến mức này a.
Sở Phàm nhíu mày.
Nói thực ra, cái này hậu quả có chút quá nghiêm trọng.
Cái này đều năm thứ 2 đại học.
Lại nói Lưu Đông nói qua, trong nhà để hắn thi công chức.
Nhưng nếu là bị khai trừ học tịch, như vậy công chức là đừng suy nghĩ, trừ phi ngươi hậu trường rất cứng.
Nhưng Lưu Đông liền là cái gia đình bình thường, từ đâu tới cứng rắn bối cảnh.
Một khi bị khai trừ học tịch.
Như vậy,
dù sao rất phiền phức.
Lưu Đông ngay từ đầu cũng không có coi ra gì.
Hắn cảm thấy nhiều nhất, cũng chính là thụ ghi lại xử phạt.
Cùng lắm thì về sau biểu hiện tốt một chút, đoán chừng cũng liền có thể hủy bỏ rơi mất.
Nhưng tình huống hiện tại là Hạ Thi Vận không buông tha.
Nàng không phải đã nói rồi sao?
Trước giữa chưa không nhìn thấy 100 thủ tiếng Anh thơ ca, liền muốn hướng nhân viên nhà trường xin, mở ra Lưu Đông học tịch.
Lưu Đông tìm là tìm được.
Là từ trên mạng mua một quyển sách.
Danh tự liền gọi, 100 thủ tình yêu thơ ca, tiếng Anh bản.
Nhưng lúc này mới một ngày rưỡi.
Cái gì chuyển phát nhanh cũng không có nhanh như vậy a.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Lưu Đông thật sự là gấp nhanh khóc.
Hạ Thi Vận ở chỗ nào?
Sở Phàm hỏi.
Hẳn là, tại, ở văn phòng đi.
Lưu Đông mặt ủ mày chau nói.
Văn phòng sao?
Sở Phàm không nói gì.
Đẩy ra phòng ngủ cửa liền đi ra ngoài.
Hạ Thi Vận.
Hạ Vạt Đại học cao tài sinh.
Sau khi tốt nghiệp không có ở lại nước ngoài, mà là lựa chọn về đến cố hương dạy học.
Nhân viên nhà trường rất xem trọng, cho Hạ Thi Vận đãi ngộ cũng rất tốt.
Giờ phút này.
Một mình văn phòng.
Một cái tết tóc đuôi ngựa biện.
Mang theo mắt kiếng gọt vàng.
Cầm một quyển sách đang xem.
Nhìn sách là.
Dù sao phía trên là một chuỗi tiếng Anh, lộ ra bức cách rất cao.
Ngũ quan tinh xảo, khí chất tuyệt hảo, mặc giáo sư giả, dáng người bạo tà.
Nàng.
Liền là Hạ Thi Vận.
Bất quá trong trường học nàng cũng có cái ngoại hiệu.
Băng Sơn Nữ Vương.
Ngoại hiệu này nghe có chút lão.
Nhưng hoàn mỹ dán vào Hạ Thi Vận khí chất cùng làm người.
Tại nàng kia phạm sai lầm.
Hy vọng nàng sẽ khoan hồng xử lý.
Thật có lỗi.
Không tồn tại.
Chỉ cần ngươi phạm sai lầm, Hạ Thi Vận liền sẽ dựa theo điều lệ làm việc.
Nếu như quy củ đã nói có thể từ nhẹ xử lý,
nàng sẽ không làm khó ngươi.
Nhưng nếu như quy củ đã nói nhất định phải nghiêm trọng xử lý,
kia rất xin lỗi.
Hạ Thi Vận sẽ không lưu nhiệm gì thể diện.
Nói nàng vô tình.
Nhưng người ta cũng là dựa theo điều lệ chế độ làm việc.
Chỉ có thể nói nàng quá mức cứng nhắc.
Đăng đăng đăng.
Lúc này,
tiếng đập cửa vang lên.
Tiến đến.
Hạ Thi Vận để quyển sách trên tay xuống nói.
Kẹt kẹt.
Cửa bị đẩy ra.
Tiến đến chính là từ phòng ngủ dám đến Sở Phàm.
Vị bạn học này, ngươi có chuyện gì không?
Hạ Thi Vận hỏi.
Sở Phàm vừa cười vừa nói.
Hạ lão sư, ta cảm thấy, Lưu Đông đồng học sự tình, tựa hồ có thể lại châm trước.
Tới nói rút sao?
Hạ Thi Vận lập tức nhíu mày.
Nàng nói, thật có lỗi. ta là dựa theo quy trình làm việc, nếu như không có việc gì mời ngươi rời đi, ta còn muốn soạn bài. Gặp Hạ Thi Vận quả nhiên như nghe đồn như vậy, Sở Phàm không khỏi cảm thán. Một nữ nhân. Vẫn là như vậy tuổi trẻ lại nữ nhân xinh đẹp. Vì cái gì liền chết như vậy tấm, cứng nhắc, như vậy bất cận nhân tình đâu. Bất quá. Ca môn ta liền thích vén cao lạnh phạm nữ thần. Dạng này mới có tính khiêu chiến. Cao lạnh nữ thần cầu ngươi không nên rời đi dáng vẻ. Nhớ tới liền thoải mái a. Nếu như không có sự tình khác, như vậy mời ngươi rời đi. Hạ Thi Vận thái độ rất lạnh. Cũng rất trực tiếp. Nhưng. Sở Phàm chắc chắn sẽ không đi. Hắn tới mục đích là cái gì? Vậy ngược lại Hạ Thi Vận. Không để cho nàng lại đi truy cứu Lưu Đông sự tình. Mặc kệ nói như vậy, Lưu Đông đều là chính mình bạn cùng phòng. Hắn mặc dù có chút chủ ưu ní bị hủ, nhưng khác cơ hồ không có gì khuyết điểm, có việc tuyệt đối đứng phía sau ngươi đỉnh ngươi cái chủng loại kia. Lưu Đông xảy ra chuyện Sở Phàm khẳng định phải hỗ trợ. Gặp Sở Phàm không đi, Hạ Thi Vận lập tức nhíu mày. Vị bạn học này, nếu như ngươi Hạ Thi Vận vừa muốn nói gì, lại phát hiện Sở Phàm trực tiếp hướng tự mình đi tới. Biểu tình kia, tựa hồ còn có chút nghiền ngẫm. Ngươi muốn làm cái? Hạ Thi Vận bị Sở Phàm ôm lấy. Ngươi? Hạ Thi Vận chính giận dữ hơn, nhưng kết quả lại nghe đến một mùi thơm. Mùi vị gì? Nam sinh này còn xóa nước hoa sao? Ngay tại nàng nghĩ muốn đẩy ra Sở Phàm lúc, nàng cả người cương tại nguyên chỗ. Đây là tốt kỳ diệu cảm giác ga. Cho tới nay, Hạ Thi Vận đều sống rất cẩn thận. Tỷ như mỗi bữa ăn cần nhất định phối hợp, mỗi ngày cần uống bao nhiêu nước, mỗi ngày đúng hạn đi ngủ, buổi sáng một phần không kém. Mệt không? Kỳ thật rất mệt mỏi. Nhưng nàng quen thuộc. Có lúc nghĩ lười biếng một chút, trong lòng đều sẽ làm chống lại. Nhưng bây giờ loại này kỳ diệu cảm thụ, để Hạ Thi Vận phảng phất nằm trong rừng rậm. Chung quanh là đáng yêu tiểu động vật, chính mình là ở chỗ biến thành cây nhỏ phòng. Không còn là thành phố ồn ào náo động, đã không còn đồng hồ báo thức đang vang lên, cũng không có nhìn chằm chằm chính mình, chờ lấy nhìn chính mình trò cười người. Truy cập. Hạ Thi Vận không biết vì sao lại có cảm giác này. Nhưng là nàng trầm mê trong đó. Hạ Thi Vận hoàn toàn rúc vào Sở Phàm trong ngực, tựa như là lúc nhỏ, rúc vào ba ba ấm áp trong lồng ngực. Một bên khác, Lưu Đông vô cùng xoắn xuýt. 100 thủ tình yêu thơ ca khẳng định là muốn xong. Cho nên, hắn nghĩ đến cầu tình. Cầu ai? Tự nhiên là chính chủ Hạ Thi Vận. Khai trừ học tịch đối có tiền gia đình tới nói không tính là gì. Nhưng đối với rất bình thường gia đình Lưu Đông tới nói, mang ý nghĩa hắn muốn mất đi rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, thi công chức sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Không được a. Khẳng định không thể bị khai trừ. Lưu Đông lấy dũng khí, đi hướng Hạ Thi Vận văn phòng. Nhưng mà, hắn đứng tại cửa ra vào. Hít sâu một hơi đang muốn gõ cửa lúc. Lại nghe được bên trong có người đang nói chuyện. Là như vậy sao? Một đạo sợ hãi âm thanh âm vang lên. Thanh âm này có chút quen thuộc. Hạ Thi Vận. Lưu Đông cũng không quá chắc chắn. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, Hạ Thi Vận nói chuyện đều là tự mang đuổi người hiệu quả. Người rất mỹ. Nói chuyện cũng rất lạnh. Đúng, cứ như vậy, nhớ kỹ răng không được đụng đến. Tốc độ cũng chậm chậm nhanh thêm một chút, lại mang một ít thanh âm vậy thì càng tốt hơn. Thanh âm của một nam nhân vang lên. Lưu Đông khẽ giật mình. Thanh âm này làm sao như vậy giống Sở Phàm? Hắn lắc đầu. Sở Phàm làm sao có thể xuất hiện ở đây, nhất định là nghe lầm. Nhưng răng không được đụng đến nó. Tốc độ chậm rãi tăng tốc điểm. Lại mang một ít thanh âm. Lưu Đông nghe không hiểu bên trong đang làm cái gì. Sau đó. Là thế này phải không? Đúng. Không hổ là cao tài sinh, năng lực học tập rất mạnh a. Bên trong vang lên lần nữa hai người đối thoại. T. Lưu Đông một mặt chấn kinh. Đối với Tokyo Hot phương diện này hắn nhưng là chuyên gia. Laptop ổ dê bên trong hơn 900G chân tảng tìm hiểu một chút. Ngoa thảo. Cái này mẹ nó là lớn tin tức a. Hạ Thi Vận ở văn phòng vậy mà. Lưu Đông trong nháy mắt liền nghĩ đến cái này tiêu đề. Ông trời ơi! Nam nhân kia sẽ là ai? Trường học trưởng thành. Không, trường học trưởng thành tựa hồ cũng không có như vậy ngư bức. Cái nào đó đại lão? Vẫn là cái nào đó điếu tạc thiên thứ hai? Một nháy mắt. Lưu Đông nở nụ cười. Hắc! Ca môn có lẽ sẽ không bị khai trừ. Bởi vì hắn có Hạ Thi Vận tay cầm. Còn muốn khai trừ ta? Được a. Ta liền đem văn phòng sự tình tất cả đều nói ra. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Cửa, hiện tại không thể gõ. Lưu Đông quyết định tìm cái góc độ nhìn một chút. Tốt nhất là có thể vỗ xuống tới. Nhìn chung quanh một chút. Lưu Đông phát hiện bên trái cửa sổ, tựa hồ có một chút khe hở. Hắn rón rén đi đến bên cửa sổ, thận trọng liếc một cái. Ách! thấy không rõ Sở A. Lưu Đông ý đồ đẩy dưới cửa sổ. Nhưng phát hiện cửa sổ là khóa kín, căn bản liền không đẩy được. Không có cách nào. Chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Thế nhưng là Lưu Đông đổi rất nhiều góc độ, kết quả phát hiện vẫn là cái gì đều không nhìn thấy. Lúc này, bên trong phát ra một đạo đè nén thanh âm, sau đó liền tiếng ho khan. Kết thúc. Tại trước mặt chúng ta biểu hiện cao như vậy lạnh, không nghĩ tới vụng trộm lại là bộ dáng này. Lưu Đông lập tức cười lạnh. Lại đợi vài phút. Lưu Đông giả bộ như vừa mới đi tới cửa, đang muốn gõ cửa thời điểm, cửa lại từ bên trong mở ra. A, Đông tử sao ngươi lại tới đây? Sở Phàm tò mò hỏi. Lưu Đông. Mắt của hắn. Trừng so Ngưu Nhãn còn lớn hơn. Ta, ngươi, bên trong, vừa rồi. Lưu Đông có chút cả lăm, sau đó hắn ba chít chít một chút, trực tiếp liền quỳ một chân xuống đất. Sư phó, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Sư phó, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Lưu Đông quỳ một chân trên đất, hắn phục sát đất. Nhìn xem người ta. Muốn tan tỉnh ai liền của ai. Có thể nói là dễ như trở bàn tay. Có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Có thể nói là. Lưu Đông nhất thời có chút tận lời, nhưng cũng không trở ngại hắn đối Sở Phàm kính ngưỡng. Cắt. Sở Phàm một mặt một bước. Ngươi đây là hát cái nào một màn a? Làm gì? Không có ăn tết đâu, nhưng đừng nghĩ hỏi ta muốn tiền mừng tuổi. Sở Phàm trêu tức nói. Lưu Đông liền đứng lên, một mặt hâm mộ nói ra, Sở Phàm ngươi đơn giản là thần tượng của ta. Hai ba lần vẩy ngược lại nàng, còn để nàng tới một lần Tokyo Hot, lợi hại sư phụ của ta. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Cái này mẹ nó ở trong nước, ngươi nói với ta Tokyo Hot. Ta nào biết được nóng không nóng. Làm một tam quan chính thanh niên tốt. Sở Phàm biểu thị, là thật nghe không hiểu nha. Xéo đi. Sở Phàm tức giận nhìn xem hắn, nói, ta đang dạy hạ lao sư phun bong bóng, ngươi nhìn, liền là loại này. Nói. Sở Phàm khoang miệng khẽ động, nôn cái bong bóng ra. Phun bong bóng. Ta tin. Loại kia trạng thái dưới. Trong miệng làm sao có thể không có bong bóng. 666A. Nhìn xem người ta nhiều văn minh. Đúng đúng đúng. Nói đúng là phun bong bóng, tuyệt đối là phun bong bóng. Từ mới hợp thành. Thỏa thỏa từ mới hợp thành. Hiện tại Lưu Đông, liền là một đầu sẽ chỉ hô 666 cá ướp muối. Đúng rồi, làm sao ngươi tới cái này? Sở Phàm đột nhiên hỏi. Nâng lên chính sự, Lưu Đông lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra, còn không phải kia 100 thủ thơ tình gây. Đi cầu tình thôi. Cầu tình. Ca môn đã giúp ngươi giao định. Sở Phàm chính muốn nói chuyện, kết quả Hạ Thi Vận mở cửa ra. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng kết hợp Sở Phàm nói lên đề nghị, cảm thấy khai trừ ngươi xác thực có một chút vấn đề lớn, liền cảnh cáo xử lý một lần đi. Nhớ lấy lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hạ Thi Vận lạnh lùng nói. Cảnh cáo xử lý. Cái này căn bản không phải sự tình. Đọc chuyện cùng. Cũng sẽ không ghi chép tại hồ sơ, nói trắng ra là liền là cái miệng cảnh cáo mà thôi. Cùng khai trừ học tịch so sánh, hoàn toàn là một trời một vực đãi ngộ. Sở Phàm, tạ ơn a. Lưu Đông vội vàng nói tạ. Sở Phàm đều nhanh choáng váng. Ngươi mẹ nó không tạ Hạ Thi Vận cám ơn ta. Có phải hay không đốc? Sở Phàm len lén liếc một chút Hạ Thi Vận. Ừm. Sắc mặt rất băng lãnh. Liền cùng nam cực khối băng giống như. Trượt trượt. Sở Phàm cùng Lưu Đông muốn đi, kết quả bị lại Hạ Thi Vận gọi lại. Sở Phàm đồng học ngươi lưu một chút. Hạ Thi Vận mặc dù vẫn là sụ mặt, nhưng nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện trên mặt nàng đỏ. Nàng ra vẻ lãnh đạm nói, ừm, vừa rồi ngươi dạy ta. Ta còn là không quá thuần thục, nghĩ luyện tập lại một chút. Đừng nói rõ ràng như vậy a. Vừa mới hẹ chặt số điện thoại không đều cho người sao. Có quan hệ với vấn đề này, ta cảm thấy chúng ta có thể trong âm thầm lại nói. Lưu Đông khẽ giật mình, sau đó vội vàng kịp phản ứng, hắn cười hát hát nói, Sở Phàm, kia ta đi trước a. Hắn lưu lại cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Sau đó, chạy nhanh như làn khói. Tại dưới lầu góc rẽ lúc còn hô to, nhiều hơn giao lưu, nhiều hơn học tập, nhiều hơn tiến bộ. Sở Phàm. Ai? Chắc không được Tô Tích Thủy nói Lưu Đông nếu là tại Nhật Bản, tuyệt đối có thể thu được chủ Uni Bi U Chi Vương. Nhưng theo Sở Phàm, con hàng này không chỉ có là chủ Uni Bi U, đầu góc cũng hay. Ngươi tiến đến nha. Lúc không có người, Hạ Thi Vận ai sơ bở trạng thái hoàn toàn tan rã. Thay vào đó thì giống như là khiếp chàng tiểu nữ hài. Sở Phàm không chần chờ chút nào đi tới đi. Bang đang. Cửa ban công đóng lại. Lần này so với lần trước tiến bộ sao? Kia nhất định. Học ba học cái gì cũng nhanh, điểm ấy còn phải nói gì nữa sao? Vậy lần này nhanh lúc kết thúc, có thể hay không cho ta điểm nhắc nhở, không phải? Có chút khó chịu. Không có vấn đề. Từ Hạ Thi Vận văn phòng ra. Sở Phàm đi đường tư thế có chút kỳ quái.
Vì sao?
Có chút khó chịu. Cũng không biết Hạ Thi Vận có phải hay không tốt cái này một ngụm. Dù sao tới tới lui lui, liền không phải là muốn phun bong bóng, làm Sở Phàm đều nhanh khoan khoái ra. Nhưng thận biến dị mang tới năng lực, để Sở Phàm tùy thời đều có thể bảo trì nghiêm trạng thái. Vừa tới phòng ngủ, Sở Phàm liền nhận được 4S trong tiệm điện thoại. Xe đến. Để hắn xế chiều đi mua xe. Chương 49, đặc thù giảm sức ép phương thức. Mua xe. Nghe được cái này, Lưu Đông lập tức tinh thần tỉnh táo. Tắm rửa. Đổi cái kiểu tóc. Đổi một bộ quần áo. Không biết, còn tưởng rằng là hắn đi mua xe. Trái lại Sở Phàm thì cùng dĩ vãng giống nhau, bình thường mặc cái gì hiện tại vẫn là mặc cái gì. Cần thiết hay không? Đi xách cái Land Rover đều như vậy. Vậy nếu là xách cái mấy trăm vạn làm bùa hùa in y, người Lưu Đông không được ra ngoài xoa tắm rửa, làm tóc lại mua thân quần áo. Huống chi cái này xe vẫn là Sở Phàm. Đi. Lưu Đông kích động nói. Hắn thấy, Sở Phàm có xe, vậy liền đại biểu bọn hắn phòng ngủ muốn quật khởi. Cuối tuần thời điểm ước nữ sinh đi ra ngoài chơi, lái xe có nhiều mặt mũi. Cái này cua được muội tử tỷ lệ tăng mạnh a. Hắn có thể không kích động sao? Sở Phàm vỗ chán một cái. Hắn luôn cảm thấy mang lên Lưu Đông là cái lựa chọn sai lầm. Nhưng mà, Lưu Đông không có đi thành. Vì cái gì? Bởi vì phụ đạo viên tìm tới hắn, muốn để hắn viết một phần kiểm tra, liền muốn đưa trước đi. Sở Phàm mặc dù giải quyết Hạ Thi Vận, ồm ọp mặc dù cũng ồm ọp nhiều lần, nhưng hắn còn không có đẩy Hạ Thi Vận, chủ yếu địa phương không quá phù hợp. Ồm ọp hai lần có thể, đẩy động tĩnh tương đối lớn, vạn nhất bị người thấy được làm sao bây giờ. Sở Phàm nhưng không có để người ta nhìn đam mê. Mà Lưu Đông bên kia mặc dù không sao, nhưng kiểm tra vẫn là phải viết. Vẻ mặt cầu xin. Nhìn xem Sở Phàm tiêu sái rời đi. Lưu Đông muốn khóc cũng muốn chết. Ai? Người so với người nha. Cửa trường học. Hiện tại là 15h. Đón xe. Đoán chừng các loại mấy giờ đều không xe. Ngồi xe buýt xe. 45 phút đồng hồ ban một tìm hiểu một chút. Đợi mười mấy phút, Sở Phàm trực tiếp bấm Tô Tích Thủy điện thoại, để nàng tới đón chính mình. Rất nhanh. Mở ra post chờ Tô Tích Thủy tới. Mua xe. Người mua xe rồi. Tô Tích Thủy tò mò hỏi. Sở Phàm giải thích một chút nện xe hoạt động quá trình. Tô Tích Thủy ánh mắt cổ quái nhìn xem Sở Phàm, sau đó nói, ngươi vận khí này. Mua sổ số đi. Mua cái mấy trăm lần, xem chừng ngươi liền thành ức vạn phú ông. Vận khí. Đây là xương cốt cường ngạnh mang tới năng lực, cũng không phải cái gì vận khí. Nhưng Sở Phàm không có đi giải thích. Cũng không cần thiết. Ngươi gặp có ai đạt được hệ thống sẽ cùng người khác nói. Chẳng lẽ nhất định phải đứng tại trên đường cái, ta, đạt được, hệ thống á. Ta muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong á. Đi là đi. Nhưng đoán chừng không bao lâu. Bệnh viện tâm thần xe liền đến. Trong thành phố. Land Rover 4S cửa hàng. Sở Phàm cùng Tô Tích Thủy sóng vai đi vào. Sở tiên sinh ngài tốt, xe đã chuẩn bị kỹ càng, ngài là tự mình lái đi, vẫn là để chúng ta phái người thay ngài mở. Ngày đó hiện trường người phụ trách cung kính mà hỏi. Nguyên bản hắn coi là, Sở Phàm liền là cái vận khí thật trẻ tuổi người. Nhưng hôm nay người ta cũng là đang ngồi hót chờ tới. Nhìn Tô Tích Thủy xinh đẹp như vậy, lại có để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt dáng người, hắn vô ý thức coi Sở Phàm là thành phú gia công tử ca. Cái gì? Sở Phàm mặc không thấy được. Gọi là điệu thấp. Có thể sức lực nhảy nhót thứ hai bây giờ còn có mấy cái. Chủ yếu đều là còn không có nhảy nhót. Liền trực tiếp nhảy nhót đến phòng giam bên trong đi. Ta chính mình mở liền thành. Sở Phàm cười nói. Giấy lái xe hắn 2 năm trước liền thi xuống. Chỉ bất quá lái xe không nhiều, nhưng chỉ cần không đi chỗ rất xa, hắn cảm thấy vẫn là không có vấn đề. Được rồi, xin ngài đợi một lát một lát. Đối phương vừa cười vừa nói. Trên đường. Sở Phàm lái xe. Nói thực ra hắn vẫn có chút khẩn trương. Lần trước lái xe là lúc nào? Tựa hồ là nửa năm trước. Thả lòng điểm. Ta tại ngươi bên cạnh đâu, đừng sợ. Tô Tích Thủy an ủi nói. Bởi vì không quá yên tâm Sở Phàm một người lái xe, Tô Tích Thủy tìm người đem xe của nàng trước mở trở về, tự mình lựa chọn cùng Sở Phàm cùng một chỗ trở về.
Tốt, tốt.
Sở Phàm vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Cái này cùng nhát gan nhưng không có quan hệ gì. Chủ yếu là ngựa tay, lại thêm nội thành xe cũng nhiều, có chút khẩn trương cũng không thể tránh được. Chớ khẩn trương, ta giúp ngươi buông lỏng. Tô Tích Thủy nhãn châu xoay động, sau đó mở dây an toàn. Nàng. Túi người. Ta dựa vào. Ngươi làm gì? Sở Phàm cảm giác mát lạnh, ngay cả vội vàng nói, đừng nóng nội a. Chờ đến lại nói. Thế nhưng là, Tô Tích Thủy đâu thèm nhiều như vậy. Mới một ngày không thấy, nàng liền đã rất nhớ Sở Phàm hương vị. Mặc kệ là nơi nào hương vị đều rất nhớ. Tựa như là nhiễm nghiện thuốc, mỗi lần phạm thời điểm, nếu như Sở Phàm không ở bên người, nàng liền khó chịu không được. Người đem tốt tay lái, ta để ngươi buông lỏng. Tô Tích Thủy cũng không ngẩng đầu lên nói. A, khoan hãy nói. Một chiêu này hữu dụng a. Sở Phàm tâm tình khẩn trương chậm rãi an ổn xuống. Có người có thể nhìn thấy. Không có khả năng. Tại đem xe lái trở về trước đó, Sở Phàm đi gián mảng, cho nên từ bên ngoài là không nhìn thấy bên trong. Cái gì? Ngươi nói camera có thể đập tới. Ngươi cái này. Đừng so đo mà. Dù sao cũng là tiểu thuyết mà. Có thể cùng hiện thực giống nhau sao? Xe từ nội thành mở ra, cách trường học đã không xa. Cũng không biết là Tô Tích Thủy trấn an nguyên nhân, vẫn là thích đứng nguyên nhân, dù sao Sở Phàm hiện tại kỹ thuật lái xe, có thể nói là sáu một nhóm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, giữa ban ngày liền trấn A. Chiếc này Land Rover quý sao? Cùng những cái kia xe sang trọng so khẳng định không quý. Nhưng liền xe tới nói, cũng coi là trong đó ngăn trở lên xe. Sở Phàm nhưng không chê. Không dùng tiền có được đồ vật còn ghét bỏ cái gì. Trước mở ra. Kiếm được tiền lại mua tốt thôi. Sở Phàm, ngươi ngày mai có rảnh không? Làm xong Tô Tích Thủy hỏi. Có a. Sở Phàm gật đầu nói. Vậy ngươi giúp ta đập phòng tập thể thao tuyên truyền chiếu đi. Tô Tích Thủy vừa cười vừa nói, ngươi vóc người này đập tuyên truyền chiếu, đoán chừng khả năng hấp dẫn vô số kiện thân kẻ yêu thích, ai nha. Ta phảng phất thấy được thật nhiều tiền lẻ tiền. Đập tuyên truyền chiếu. Có thể a. Chính mình nữ nhân bận bịu còn có thể không rút. Được. Sở Phàm đáp ứng, vậy ngày mai buổi sáng ta đi tìm ngươi. Được rồi. Sở Phàm đem Tô Tích Thủy đưa đến phòng tập thể thao dưới lầu, sau đó liền lái xe trở về trường học. Trường học. Một cô mới tinh Land Rover ngừng tại cửa ra vào. Bảo an trường học trưởng thành đi ra, hắn tưởng rằng tìm đến người. Kết quả lại là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Sở Phàm. Hắn cùng Sở Phàm chỗ không tệ, có đôi khi hội gặp mặt lẫn nhau ném hai điếu thuốc, cho nên tiểu trương biết Sở Phàm gia đình điều kiện. Cái này Land Rover ở đâu ra? Chẳng lẽ... Sở Phàm vẫn luôn tại ẩn giấu thân phận của mình, giả trang học sinh bình thường đến trải nghiệm cuộc sống. Trên thực tế hắn là cái phú nhị đại. Đậu xanh rau muống. Tiểu Trương rất kích động. Quan hệ này nhất định phải tiến một bước chỗ tốt. Lấy trước kia quan hệ, Sở đại thiếu còn có thể bạc đãi ta hay sao? Phát phát. Người an ninh này công việc rốt cục chấm dứt. Lao tử muốn cùng kẻ có tiền lan lộn. Nhìn xem Tiểu Trương kia kỳ quái biểu lộ, Sở Phàm không quá minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Trương ca. Ta trường học chỗ đậu từ chỗ nào xử lý? Sở Phàm ném đi bao thuốc hỏi. Tiểu Trương tiếp đi tới nhìn một chút. Cái này càng thêm kiên định Sở Phàm là phú nhị đại ý nghĩ. Trước đó vì cái gì không hiển lộ ra? Bởi vì tại trải nghiệm cuộc sống. Bây giờ người ta thể nghiệm đủ rồi, không muốn tiếp tục thể nghiệm, khẳng định phải sáng thân phận A. Hắn lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười nói ra, đi, ta dẫn ngươi đi. Sở Phàm là từ Bắc Môn tiến đến, mà làm chỗ đậu xe địa phương tại cửa Nam. Sở Phàm chuyển xe ra, quay đầu từ một phương hướng khác tiến vào Bắc Môn. Có người quen dễ làm sự tình. Trường học trưởng thành mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng ở cái này cũng làm nhiều năm. Lại thêm Sở Phàm ném đi mấy bao cửu ngũ chí tôn, sau một tiếng chỗ đậu liền phê xuống. Trương ca, tạ ơn a. Quay đầu mời ngươi uống rượu. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Khách khí không phải. Hai ta quan hệ gì? Tiểu Trương vội vàng khoát tay nói không có gì. Đi. Kìa quay đầu liên hệ. Sở Phàm lái xe liền tiến vào trường học. Chỗ đậu xe ở trường học biên giới. Dù sao nơi này học sinh thiếu, cũng không có thể cần dùng đến địa phương. Dừng xe lại. Sở Phàm đẩy cửa xe ra vừa xuống tới. Liền thấy bên cạnh một cỗ màu đỏ Audi A4 tại lắc a lắc. A. Xe này bài khá quân A. Cái này mặt trời còn chưa lặn liền chấn đi lên. Chơi như thế kích thích sao? Sở Phàm lắc đầu. Hắn có thể không có nhìn lén đam mê. Nhưng mà, hắn muốn đi ra ngoài, nhất định phải từ chiếc xe này đi về trước. Cái này, sẽ không bị xem như cố ý nhìn lén A. Được rồi, mặc kệ nó, Sở Phàm cũng không để ý. Trực tiếp liền từ đầu xe phương hướng đi đi qua. Nhưng mà vừa nhấc chân chưa được hai bước, thân xe liền không lại tiếp tục lung lay. Kết thúc, vẫn là nói phát hiện có người đến dừng lại. Sở Phàm không ngừng tiếp tục đi. Lúc này, cửa sổ xe mở ra một đạo khe hở. Một đoàn đồ vật siêu ném đi ra, vừa lúc rơi vào Sở Phàm bên chân.
Ách!
Đây là nữ nhân.
Tiểu nội nội.
Tựa hồ vẫn là cái rất đắt bảng hiệu.
Cái gì?
Ngươi hỏi Sở Phàm làm sao mà biết được?
Lần trước hồ ly mặc bên trong bên trên chính là cái này tiêu chí.
Nhanh 1000 khối một đầu.
Trên xe không có giấy.
Xong xuôi dùng tiểu nội nội xoa.
Đây là trong nhà có mỏ tác phong A.
Lúc này, cửa sổ xe hoàn toàn mở ra.
Ngoa thảo.
Đây không phải Vương lão bản cô vợ trẻ sao?
Vương lão bản là ở trường học mở siêu thị, mà trong trường học chỉ như vậy một cái siêu thị.
Ngươi nói kiếm tiền hay không?
Nhưng mà càng khiếp sợ ở phía sau.
Sở Phàm lại thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc.
Kia là
tài chính hệ Trương Khải.
6666.
Người ta đều là thổ hào chơi nữ học sinh.
Mặc dù vị này cũng là thổ hào, nhưng chơi lại là nam học sinh.
Vương lão bản.
Người là thật lục A.
Sở Phàm cũng chỉ là có chút chấn kinh.
Hắn còn không đến mức đi uy hiếp hai người, hay là đi cùng Vương lão bản vạch trần.
Không có kia phần nhàn tâm.
Đi.
Sở Phàm tiếp tục tiến lên.
Giữa đường qua đầu xe thời điểm, lập tức đem bên trong cậu nam nữ cho sợ tè ra quần.
Bất quá bọn hắn hiện ở nơi nào có thể xuống xe, đành phải chờ lấy Sở Phàm đi xa, hai người mới dám ngẩng đầu.
Lần này làm sao bây giờ?
Chết chắc, chết chắc.
Đều tại ngươi, không phải muốn nói gì tìm kiếm kích thích, lần này làm sao bây giờ?
Nữ nhân đều cuống đến phát khóc.
Trương Khải chau mày, hắn an ủi nữ nhân nói, không có việc gì, để ta giải quyết, bất quá cần chút tiền.
Tiền không quan hệ.
Ta lấy cho ngươi 10 vạn, không đủ ngươi lại tới tìm ta, nhất định phải bãi bình chuyện này.
Yên tâm.
Ta đến xử lý.
Trương Khải nói.
Nữ nhân móc ra một tấm thẻ chi phiếu, tiện thể ngay cả mật mã cũng nói cho hắn.
Thế nhưng là nàng không thấy được, Trương Khải ánh mắt lóe lên một cái.
Hắn, căn bản vốn không quan tâm.
Coi như bị nữ nhân lão công biết thì đã có sao.
Có chứng cứ sao.
Nhưng cái này 10 vạn khối không thể không cần, cơ hội khó được a.
Chương 51. Đó là cái ác độc nữ nhân A.
5000 khen thưởng tăng thêm.
Vừa trở lại phòng ngủ.
Lưu Đông vội vàng đi tới.
Hắn hỏi, Phàm tử, xe sách trở lại chưa?
Len rổ vờ mở ra mang sức lực không?
Trên đường có hay không mội tử nhìn ngươi?
Sở Phàm.
Xin nhờ.
Đây chẳng qua là một cỗ nhỏ Len rổ vờ.
Không phải là bùa vừa ini, phe ra gì, Mercedes-Benz.
Lái về.
Chỗ đậu xe đều làm xong.
Sở Phàm bất đắc dĩ nói.
Lưu Đông lập tức điên cuồng, hắn nói, ngày mai cuối tuần, ta lập tức đi ngay ước mấy cái muội tử, đến lúc đó cùng đi ra này.
Nói xong,
con hàng này thật đúng là đi xoay điện thoại di động.
Tựa hồ thật muốn ước mấy cái muội tử đi ra ngoài chơi.
Nhưng Sở Phàm là thật không rảnh, hắn ngày mai phải đi Tô Tích Thủy bên kia đập tuyên truyền.
Lui một bước nói,
coi như ngày mai hắn có rảnh.
Không muốn đi.
Vì cái gì không muốn đi?
Bởi vì Lưu Đông ước muội tử đều đại xinh đẹp.
Lớn lên quả thực là tùy tâm sử dụng, thậm chí có thể nói là muốn làm gì thì làm, Sở Phàm biểu thị thật vô phúc tiêu thụ.
Cái gì?
Còn không có gặp làm sao lại có thể xác định?
Ha ha!
Sở Phàm cho ngươi cái cười lạnh, để ngươi chính mình đi thể hội.
Trước đó từng có mấy lần tới.
Sở Phàm thật đúng là không nhớ nổi.
Dù sao không phải 3 lần liền là 4 lần.
Đi ra ngoài chơi đều Lưu Đông ước muội tử.
Lần thứ nhất mấy người cách ăn mặc 2 năm dưới, chính là vì có thể thuận lợi mang đi một cái.
Kết quả gặp mặt bọn hắn trực tiếp liền choáng váng.
Vê đút hoặc vê đút.
Dù sao kia tướng mạo.
Tại khủng long bên trong tuyệt đối là xinh đẹp.
Nhưng Sở Phàm biểu thị, ta là nhân loại, đối mẫu khủng long không có tình thú.
Lần thứ hai.
Lưu Đông lời thề son sắt cam đoan.
Lần này muội tử chất lượng, tuyệt đối so với lần trước gấp bội.
Mấy người lại tin.
Kết quả đây.
Ngũ quan tướng mạo đúng là so nhóm đầu tiên tốt quá nhiều.
Nhưng kia đại quyền lông.
Cùng kia sâu hang quần.
Còn có truyền thuyết kia bên trong giấy bạc bỏng.
Hoa vung.
Táng ái gia tộc tái xuất giang hồ A.
Lần thứ 3.
Được rồi.
Liền không đồng nhất một trần thuật.
Dù sao liền không có một lần để bọn hắn hài lòng qua.
Ta ngày mai thật có sự tình, cuối tuần sau được hay không?
Đến lúc đó coi như ngươi ước vài đầu heo mẹ, ta mẹ nó đều liều mình bồi quân tử.
Sở Phàm vô nữ ngực mức nói.
Cuối tuần sau.
Liều mình bồi quân tử.
Nhưng mau đỡ ngược lại đi.
Hắn chuẩn bị cuối tuần năm tan học liền đi.
Không đến thứ 2 tuyệt không xuất hiện.
Hôm sau trời vừa sáng.
Sở Phàm đi vào bắt môn.
Khẽ hát cầm chìa khóa xe.
Vừa ngồi lên vị trí lái, liền thấy một cái quen thuộc người.
Đây không phải hôm qua trấn A trấn nữ chính, siêu thị Lý lao bản cô vợ trẻ Tần Yến sao?
Nàng làm sao tại cái này?
Chẳng lẽ hôm qua không có trấn này hôm nay lại tiếp tục?
Xã hội xã hội.
đều nói nữ nhân 30 như lang như hổ.
Thật sự là không tận mắt thấy, ngươi thật không tin.
Sao?
Nàng làm sao hướng ta tới bên này?
Tại Sở Phàm kinh ngạc vẻ mặt, Tần Yến đi vào len rổ vở trước xe, gõ gõ kiếng xe.
Sở Phàm đè xuống đến, tò mò hỏi, ngươi tốt, có chuyện gì không?
Cái kia.
Hôm qua ngươi.
Tần Yến ấp úng, nửa ngày cũng nói không nên lời cái gì.
Nàng hôm nay mặc là một kiện cùng loại áo khoác, dù sao nhìn qua có chút kỳ quái.
Thời tiết mặc dù đã không thế nào nóng, nhưng cũng không trở thành xuyên cái áo khoác ca.
Nhưng mà,
liền tại một giây sau,
Sở Phàm biết nàng vì cái gì mặc như vậy.
Tần Yến hai tay vấn lên.
Nàng, bên trong,
đều không mặc gì.
Sở Phàm trợn mắt hốt mồm.
Cái này mẹ nó.
Ngươi đừng nói ra, ta có thể thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu.
Tiền cùng người, ngươi đều có thể có được.
Tần Yến mị nhãn như tớ nói.
Đánh lửa.
Vung tay sát.
Đánh tay lái.
Sau đó giẫm chân ga.
Đây là tiêu chuẩn thức cất bước thao tác.
Một bộ động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào dây dưa dài dòng.
Ông.
Len rổ vơ nên ngang rời đi.
Nâng lên cho bụi đem Tần Yến hắt thẳng ho khan.
Sở Phàm.
Là bị hủ.
Đại tỷ.
Người nay năm hơn 30.
Tuy nói thiếu phụ kỹ thuật thành thạo cũng sẽ chơi, có thể để ngươi nằm bất động đều có thể thăng thiên.
Nhưng ngươi vóc người này đều mẹ nó cùng trâu nước giống như.
Là thật cay mắt ta.
Ngoa thảo.
Này nương môn không phải là muốn hại mù mắt của ta a?
Đúng.
Nhất định là như vậy.
Đó là cái ác độc nữ nhân a.
Sở Phàm cảm thán tự mình đi được nhanh, không phải này đôi mắt xem như muốn hủy lạc.
Chương 52, má, một đám nữ lưu manh.
Uống một hớp.
Sở Phàm thở phào.
Cỏ.
Làm lao tử một ngày hảo tâm tình cũng bị mất.
Sở Phàm rất phiền.
Cay mắt.
Là thật cay mắt.
Trượt trượt.
Nhanh đi tìm Tô Tích Thủy.
Không phải có chút có lỗi với tự mình mắt.
Một giẫm chân ga.
Sở Phàm chạy Tô Tích Thủy phòng tập thể thao đi.
Tô Tích Thủy bể bộn nhiều việc.
Phòng tập thể thao vấn đề để nàng sức đầu mẹ chán.
Nàng hiện tại rốt cục minh bạch, mở tiệm dễ dàng kinh doanh là có bao nhiêu khó.
Đầu năm nay phòng tập thể thao sao mà nhiều.
Cho nên nhất định phải có chính mình cố định hội viên, sau đó còn muốn phát triển mới hộ khách.
Ngươi đến phục vụ thái độ tốt.
Huấn luyện viên cũng muốn so người khác càng chuyên nghiệp.
Đương nhiên,
nữ huấn luyện viên muốn Mỹ.
Nam huấn luyện viên đẹp trai hơn.
Đây đã là ngành nghề tiêu chuẩn.
Lúc này,
Sở Phàm đến phòng tập thể thao.
Nguyên bản ngay tại rèn luyện hội viên tất cả đều chạy hướng Sở Phàm.
Sở huấn luyện viên, ngươi nhìn ta gần nhất luyện thế nào?
Ta nhưng tất cả đều là an bài phương pháp của ngươi huấn luyện, ta gầy rất nhiều đâu.
Một cái Mỹ thiếu phụ ôm Sở Phàm cánh tay, nữ ngực trước ôn nhu hoàn toàn dán tại hắn cánh tay bên trên.
Sở huấn luyện viên, ngươi nhìn ta.
Từ khi dựa theo biện pháp của ngươi luyện, ta áo lót tuyến đều đi ra.
Đó là cái con mắt nương, giờ phút này vung lên đến áo của mình, lộ ra rất rõ ràng áo lót tuyến.
Sở huấn luyện viên, ngươi xem ta vểnh lên không vểnh lên.
Sở huấn luyện viên.
Sở huấn luyện viên.
Sở huấn luyện viên.
Còn lại huấn luyện viên có chút sững sờ.
Ngoa thảo.
Cái gì cái ý tứ đây là?
Chúng ta mới là các ngươi kiện thân cố vấn.
Sở Phàm cũng có chút ngộng.
Hai cái cánh tay.
Phía sau lưng.
Trước người.
Tất cả đều là nữ nhân chuyên môn ấm áp.
Ai,
ai.
Đây là ai tay?
Làm sao giả hướng ta dưới đúng quần móc?
Đây là móc tổ chim đâu?
Còn có ai đang đánh lén ta cái mông?
Sao?
Đây là hội viên.
Đơn giản liền là một đám nữ lưu manh a.
Sở Phàm bị công hãm.
Hắn không dám động, cũng không dám nói lời nào.
Còn tốt sáng nay tương đối mát mẻ, trên người mình không có suất mồ hôi.
Bằng không, sợ là sẽ phải bị những nữ nhân này thay phiên cướp mất.
Lúc này, Tô Tích Thủy vừa vặn đi tới.
Nhìn thấy chính mình nam nhân bị một đám nương môn vây công, nàng lập tức liền không vui.
Làm sao cái ý tứ?
Những thứ này gãi móng cùng lão nương đoạt nam nhân.
Tô Tích Thủy vướt vướt mặt, lập tức gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười, nàng lớn tiếng nói, được rồi.
Sở huấn luyện viên còn không muốn cho chúng ta đập tuyên truyền ảnh chụp đâu.
Tất cả mọi người đi kiện thân đi.
Đập tuyên truyền chiếu.
Đây chẳng phải là đến vãng thân thượng bôi mỡ màu.
Ai nha mụ.
Nghĩ đến Sở Phàm dáng người, những nữ nhân này càng kích động.
Lão bản, ngay tại cái này đập sao?
Một vị nào đó thâm niên hội viên hỏi.
Nàng tại cái này xử lý thẻ 3-4 năm, có thể nói là khách hàng cũ.
Ừm, lập tức thợ quay phim Tô Tích Thủy vừa nói xong, cổng liền tiến đến 4-5 người.
Ngươi nhìn, thợ quay phim đã tới.
Ánh đèn.
Máy ánh sáng.
Các loại thiết bị.
Từng cái bị mang lên tới.
Nếu là phòng tập thể thao tuyên truyền chiếu, vậy khẳng định đến thoát.
Nhưng Sở Phàm lúng túng.
ngươi muốn nói tại chuyên môn gian phòng, cái kia ngược lại là không có gì. Thế nhưng là, Sở Phàm nhìn thoáng qua bên người. Cái này mẹ nó. 10 cái nữ nhân đều nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia, tựa hồ có một lời không hợp liền muốn mạnh cảm giác của mình. Hắn có thể không xấu hổ sao? Sở Phàm ho khan một tiếng, nói, kia cái gì, thuốc màu coi như xong, ta cái này thân cơ cũng không cần bôi thuốc màu. Bôi một chút hiệu quả càng tốt hơn. Thợ quay phim phó cao mày nói. Không cần bôi. Ngươi cho rằng chính mình là sợ hứa dễ nẹ gờ đâu. Thợ quay phim giao rất khó hiểu, liền Sở Phàm cái này tiểu thân bản, vì cái gì để hắn đập tuyên truyền chiếu. Ngại sinh ý quá tốt đuổi ra ngoài người. Sư phó, hắn thật không cần bôi. Tô Tích Thủy đi tới nói. Được, các ngươi không nguyện ý bôi liền không bôi, ta không có cái gọi là. Thợ quay phim phó dừng một chút, lại nói, nhưng nếu như không bôi thuốc màu, quay chụp ra hiệu quả không tốt, ngươi cũng đừng nói ta kỹ thuật không tốt. Sẽ không. Ngươi yên tâm đi. Tô Tích Thủy tự tin nói. Thợ quay phim giao cười cười, mặt ngoài không nói gì, nhưng trong lòng vẫn là rất khinh thường. Hắn là chuyên nghiệp làm nghề này. Cho nhiều ít nhà phòng tập thể thao đập qua tuyên truyền chiếu. Nhiều lắm. Nhiều đến hắn đều không nhớ rõ. Nhưng mà. Sở Phàm thoát. Mới vừa rồi bị một N nữ nhân vây quanh, để hắn toàn thân khó chịu. Vừa vặn thừa này hoạt động một chút gân cốt. Thợ quay phim giao choáng váng. Hắn vèo một cái liền chạy tới Sở Phàm trước người, cuốn lấy tay Sở lên Sở Phàm cơ. Cái này cơ, cái này đường cong, tán A. Thợ quay phim sợ hãi thán nói. Đầu năm nay, cơ đều là càng luyện càng lớn. Những người kia hận không thể ôm hỉ đối thùng ăn. Đối với khỏe đẹp tranh tài, khẳng định là loại kia tương đối nổi tiếng. Nhưng, người bình thường có mấy cái thích loại kia cơ. Đại khoa trương. Thậm chí có chút cay con mắt cảm giác. Nhưng Sở Phàm cơ đâu? Hoàn mỹ. Khối mặc dù nhỏ. Nhưng mỗi một khối đều là hoàn mỹ. Ngoa thảo. Làm gì chứ đây là? Sở Phàm bị thợ quay phim cử động giật nảy mình. Cái này không phải là cái gây a? Ân, không có việc gì. Nhiều người ở đây. Sở Phàm ở trong lòng an ủi chính mình. Hắn hẳn là sẽ không đối ta làm cái gì. A. Chương 53, nam nhân điểm cực đại nhất. Lúc này, ngay tại quay chụp bên trong. Đúng, cứ như vậy. Hoàn mỹ. Hoàn mỹ. Hoàn mỹ. Thợ quay phim bên cạnh đập bên cạnh tán. Này cũng không có gì. Dù sao Sở Phàm cơ là hệ thống kỹ năng điều tiết, có thể nói là hoàn mỹ nhất cơ. Nhưng ngươi tán về tán. Tại sao muốn một mực nuốt nước miếng? Sở Phàm biểu thị trong lòng rất hoảng. Trung quanh các nữ nhân cũng là nhìn con mắt tỏa sáng. Hoa! Trời ạ! Vóc người này, úc ta có chút đứng không yên. Các nữ nhân đều tại thét lên. Khoa trương sao? Quả thật có chút khoa trương. Nhưng các nàng liền thích Sở Phàm dạng này a. Kia nhỏ cơ. Kia mê. Người đường cong. Các nàng liền muốn hỏi một chút sợ hãi thán phục vài câu thế nào. Nếu không phải là người nhiều, trong đó mấy cái kia không bị cản trở nữ nhân, đã sớm nhào đi qua đem Sở Phàm cho đẩy ngược. Sở Phàm. Trước người là một mực nuốt nước miếng, hư hư thực thực gây thợ quay phim. Phía sau là một mực kinh hô, tựa như lúc nào cũng khả năng nhào tới các nữ nhân. Ai? Trước có sói sau có hổ a. Lúc nào đập cái tuyên truyền chiếu cũng thành nguy hiểm cao ngành nghề rồi. Hơn một giờ. Đập xong. Rốt cục đập xong. Sở Phàm lấy thế sét đánh không kịp bưng thai mặc áo, dẫn tới những nữ nhân kia thất lạc. Ai? Thợ quay phim cũng thở dài. Nhìn về phía Sở Phàm ánh mắt bên trong tất cả đều là ưu oán. Ách! Ngươi mẹ nó lại nhìn. Tin hay không lão tử chụp ngươi hai mắt. Tuyên truyền chiếu đập xong. Thợ quay phim nói một tuần sau ảnh chụp có thể ra. Tô Tích Thủy đưa bọn hắn xuống dưới. Làm lúc trở về, nàng không kịp chờ đợi bổ nhào vào Sở Phàm trên thân. Nhanh! Ta nhịn không được. Nàng nói ra, nhanh lên. Được rồi, ta giúp ngươi. Nói xong. Nàng ngồi xổm xuống. Bên ngoài tại kiện thân. Trong văn phòng hai người cũng tại kiện thân. Nếu không phải văn phòng cách âm hiệu quả tốt, Sở Phàm còn thật không dám chơi như vậy. Thật lâu. Chiến đấu kết thúc. Đinh. Mục tiêu tính phúc 10, túc chủ nam nhân điểm 10. Nhắc nhở, túc chủ từ nên mục tiêu trên thân lấy được nam nhân điểm, giờ phút này đã tới hạn mức cao nhất giá trị. Ách. Đây ý là nói. Phải đi tìm nữ nhân khác thôi. Ta. Vậy liền đi tìm hồ ly đi chơi. Tô Tích Thủy là thật bận rộn, còn muốn đi thiết kế tuyên truyền đơn, còn muốn đi hiệp đàm tiền thuê nhà vấn đề. Vừa rồi cùng Sở Phàm chiến đấu đều là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Ừm, vậy ta sẽ không tiễn ngươi, quay đầu các loại làm xong một trận này, ta mới hảo hảo cùng ngươi. Tô Tích Thủy vừa cười vừa nói. Không có việc gì,
ngươi làm việc của ngươi, ta cũng có chút chuyện bận rộn. Sở Phàm không thèm để ý nói. Khách sạn. Văn phòng. Hồ Ly tại pha trà. Thừa dịp Hồ Ly tại pha trà, Sở Phàm ngay tại thẩm tra mình nam nhân điểm. 145 điểm sao? Sở Phàm ở trong lòng thì thảo. Căn cứ hệ thống nhắc nhở đến xem, Hồ Ly đại khái còn có 15 điểm nam nhân điểm. Hôm nay cầm. Sau đó mấy ngày nay đi tìm Lương Vũ Tình. Đem còn lại nam nhân điểm dãy đủ, chính mình thận liền có thể lần nữa thăng cấp. Sở Phàm rất chờ mong thăng cấp về sau, có thể lần nữa mang đến năng lực gì. Ngẩng đầu. Phát hiện Hồ Ly đang muốn xoay người lại cầm bình nước. Như thế một nửa ngồi xổm, hoàn mỹ bày biện ra hậu phương kia kinh người đường cong. Giống Hồ Ly loại này chín mùi quả đào, đây chính là nhất ngon miệng, mà Sở Phàm chính sử lúc tuổi còn trẻ đoạn, thận lại biến dị qua hai lần, nhìn thấy cái này cảnh tượng lập tức có phản ứng. Đi lên trước. Từ phía sau ôm lấy Hồ Ly. Hồ Ly giật nảy mình, chính muốn nói cái gì thời điểm, lại cảm nhận được chỗ không đúng. Sau đó, liền là lốp bốp dừng lại làm. Đinh. Mục tiêu tính phúc 10, hạnh phúc 5, túc chủ thu hoạch được nam nhân điểm 15. Nhắc nhở, nên mục tiêu có thể cung cấp nam nhân điểm, đã đạt tới cực đại nhất, mời túc chủ thay đổi mục tiêu. Nam nhân điểm đến tay. Sở Phàm lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc này, trên TV một đoạn tin tức đưa tới Sở Phàm chú ý. Nội thành 20 khách sạn cháy, hư hư thực thực là nhân công tạo thành hỏa hoạn, cụ thể hạng mục công việc còn đang điều tra bên trong. 20 khách sạn. Kia không phải là lần trước cùng Tô Tích Thủy đi nhà kia sao? Hồ Ly cũng ngẩng đầu đang nhìn tin tức. Chú ý kiểm tra phòng cháy. Sở Phàm nhịn không được nhắc nhở. Ừm, ta vẫn luôn tại định thời gian kiểm tra. Hồ Ly nói. Tốt, ngươi tiếp tục. Sở Phàm vỗ vỗ nàng. Ừm. Hắn đột nhiên khẽ giật mình. Sở Phàm từ trong màn hình TV. Thấy được một cái mang theo khẩu trang cùng mũ nam nhân. Đây không phải ngày đó nhìn thấy người kia sao? Sở Phàm còn tưởng rằng đối phương là cái minh tinh tới. Hắn còn tại khách sạn ở đâu? Sở Phàm cũng không nghĩ nhiều. Lại thêm hắn đã tiến vào giai cảnh, liền không còn đi xem TV. Chương 54, thận lần nữa thăng cấp. Buổi chiều, Sở Phàm không có trước tiên lái xe tiến đến, mà là xuống xe trước. Tới trước chỗ đậu xe phụ cận nhìn một chút, phát hiện không có vấn đề gì mới đem xe tiến vào đi. Không phải Sở Phàm sợ cái gì, mà là lo lắng mắt của mình a. Vạn nhất Tần Yến lại tới làm sao bây giờ? Ngừng. Dừng lại. Không thể đi muốn. Tưởng tượng đã cảm thấy cay mắt. Nhanh chóng xe kia ngừng tốt. Sở Phàm nhanh như chớp liền chạy. Phòng ngủ. Sở Phàm mới vừa đi vào. Liền thấy hai cái bạn cùng phòng tại cửa trách lưu đông. Nghe một hồi. Sở Phàm lập tức cứ vui vẻ. Thật sao? Ta nói cái gì ấy nhỉ? Lưu đông ước muội tử các ngươi còn dám đi gặp. Tới tới tới. Nói một chút lần này tình huống như thế nào. Một cái bạn cùng phòng lập tức ngồi lại đây nhả ránh. Ha 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 ha. Nghe xong tự thuật Sở Phàm kém chút không có cười phun. Lưu Đông lần này ước muội tử, sắc thực so trước đó chất lượng cao. Mặc dù cao có hạn, nhưng cao một chút cũng là cao a. Nhưng là. Xin chú ý cái này nhưng là. Đối phương ba nữ nhân bên trong. Vậy mà trà trộn vào tới một vị nữ trang lão đại. Đúng. Người không nhìn lầm. Liền là nữ trang lão đại. Một vị bạn cùng phòng còn tưởng rằng chính mình kiếm lời, vậy cái xinh đẹp như vậy muội tử. Mặc dù lúc ấy cảm thấy Thanh Tuyến có chút thô, nhưng cũng tướng mạo nhìn không tệ, cho nên cũng liền không nghĩ nhiều. Kết quả đây. Ban đêm mang đi mướn phòng ở giữa sau. Hắn kém chút bị thông. Bạn cùng phòng lúc ấy liền nổ, bắt lấy nữ trang lão đại liền là dừng lại đánh. Cuối cùng. Còn nháo đến đồn công an đi. Cảnh sát nhân dân thúc thúc biết về sau, mỗi một cái đều là dở khóc dở cười. Nhìn ánh mắt của hắn cũng không đồng dạng. Phảng phất tại nói, người tuổi trẻ bây giờ thực sẽ chơi. Ta nào có biết đối phương có cái nữ trang lão đại. Huống chi cũng là ngươi trước chọn A. Lưu Đông cũng nghĩ cười, nhưng hắn nhịn được. Người khác có thể cười, nhưng nếu như hắn cũng đi theo cười, kia thật liền muốn bạn lấy hết. Ngoa thảo. Ngươi mẹ nó bạn cùng phòng nổi trận lôi đình, nếu không có Sở Phàm ngăn đón, hắn đến đi vào gọt Lưu Đông. Sở Phàm nghiêm túc nói, ta nói Đông tử. Ngươi những thứ này muội tử đều là ở đâu ra a? Cái này cũng đại kỳ hoa đi. Trước đó chất lượng chênh lệch liền không nói cái gì, ngươi cái này. Tiểu tiêu một máu kem chút bị ngươi làm mất rồi. Phúc! Lưu Đông cùng một cái khác bạn cùng phòng nhịn không được. Hai người phình bụng cười to. Kết quả làm Sở Phàm cũng không nhịn được, cũng đi theo cười lên. Tiểu tiêu khóc không ra nước mắt. Vung cửa mà đi. Đào mắt. Đã là thứ tư. Cái này 3-4 ngày Sở Phàm đều ở trường học. Cùng Vương Ý tản tản bộ.
Cùng Lương Vũ Tình len lén ân ái một hai lần. Cùng Diệp Tình ca gặp vài lần. Bất quá cô nàng này gần nhất muốn tham gia tất cả đều là vũ đạo giải thi đấu, mỗi ngày đều muốn xếp hạng huấn luyện luyện, hai người gặp cũng không nhiều. Đinh. Túc chủ nam nhân điểm đã đủ, phù hợp thăng cấp điều kiện. Phải chăng thăng cấp? Đầy sao? Đang cùng Vương Ý tản bộ Sở Phàm khẽ giật mình. Thăng cấp trước chờ đã đi. Chờ trở lại trong phòng ngủ lại nói. Thế nào? Vương Ý gặp Sở Phàm đang ngẩn người, nàng nghi ngờ hỏi. Không có gì. Sở Phàm cười cười, sau đó hắn đi lên trước, nói, đến, ta có ngươi. Tốt lắm. Vương Ý vui vẻ cười lên, sau đó ghé vào Sở Phàm trên lưng. Ôi! Như thế một nằm sấp. Sở Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Cô gái nhỏ này thâm tàng bất lộ a. Bình thường cũng chỉ mặc hưu nhàn kiểu dáng quần áo, nhưng kỳ thật là thật không nhỏ a. Không biết thường xuyên đỏ mặt Vương Ý, tại làm loại chuyện đó thời điểm, lại sẽ là dạng gì biểu lộ đâu. Sở Phàm suy nghĩ một chút liền có chút gà. Khục, kích động. Không nổi. Đợi chút nữa tuần ước ra ngoài lại nói. Con Vương Ý. Đưa nàng đến phòng ngủ phụ cận. Nhìn xem nàng trở lại phòng ngủ sau Sở Phàm mới đi. Trong phòng ngủ. Lưu Đông cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng còn chưa có trở lại. Xem chừng lại đi chơi game. Trước kia Sở Phàm cũng sẽ đi theo đám bọn hắn đi, nhưng từ khi đạt được kỹ năng này, hắn nơi nào còn có thời gian chơi đùa. Nữ nhân nào có trò chơi chơi vui. Ha ha. Một nữ nhân đương nhiên không có trò chơi chơi vui, nhưng 4-5 cái đâu? 6-7 đâu? Cái gì? Ngươi vẫn là lựa chọn chơi đùa. Có bệnh ta đến nhanh chóng trị liệu, nếu là càng kéo dài, vậy coi như thật bất lực. Ngồi tại trên ghế, Sở Phàm ở trong lòng mặc niệm. Thăng cấp. Đinh. Nam nhân điểm đến đạt thăng cấp yêu cầu, ngài thận ngay tại thăng cấp. Đinh. Thăng cấp thành công. Trước mắt đẳng cấp, LV3. Thu hoạch được kỹ năng, tinh thần gấp 100 lần. Đặc hiệu, trạng thái tinh thần 20. Bởi vì ngài đã thăng cấp, trước đó kỹ năng đặc hiệu cũng đem tăng cường. Nhắc nhở, bởi vì ngài thận cùng dạ dày đã đạt tới LV3, vì vậy kích hoạt trở xuống hai hạng kỹ năng. Vững như thành đồng, đặc hiệu, miễn dịch độc tố 25. Lũ xả vào cột, đặc hiệu, cường độ, mức đo lường, 20. Chương 55, đem sắt vách ca môn dọa phun ra. Trong đầu thanh âm không ngừng. Nhiều ba cái kỹ năng. Kỹ năng nhiều tự nhiên là chuyện tốt. Thì như cái kia, tinh thần gấp 100 lần, liền rất tốt mà. Từ mặt chữ bên trên liền có thể nhìn ra được, kỹ năng này có năng lực gì. Đây là tinh thần của mình trạng thái tăng cường. Nhưng là, đằng sau kia hai cái kỹ năng là cái gì? Vững như thành đồng. Đây không phải hình dung thành trì cùng trận địa phi thường kiên cố sao? Còn có kia lũ xả vào cột lại là cái gì? Sở Phàm một mặt một bức. Hệ thống. Ra để giải thích giải thích. Đinh. Nhắc nhở, túc chủ dạ dày dị thường kiên cố, sẽ không sợ sợ bất luận cái gì có thể tổn thương đến bản thân vật thể. Cho dù uống độc dược đều vô sự. Ngoa thảo. Sâu như vậy sao? Vậy sau này ta có hay không có thể uống bình thuốc trừ sâu giờ nếm thử? Vẫn là thôi đi. Ai không có việc gì sẽ uống thuốc trừ sâu giờ. Kia lũ xả vào cột lại là cái gì? Sở Phàm ở trong lòng hỏi. Đinh. Nhắc nhở, tại túc chủ sắp xếp liền lúc, có thể để túc chủ tiểu tiện nhập trụ, tựa như là cao áp súng bắn nước. Liền cùng Trương Tử Đan diễn trùng sinh trong cửa băng, bọn hắn sắp xếp liền lúc như thế. Chuyện. Của tôi. Nét. Sở Phàm. Cái gì? Tiểu tiện như cao áp súng bắn nước. Ngươi xác định không phải đang nói đùa. Thân thể kia bên trong lượng nước, chẳng phải là tất cả đều thoát nước. Trong thân thể không có lượng nước, là sẽ chết ta. Khó trên đường uống vào phía dưới nước tiểu lấy. Mẹ nó. Hoa Phong cay mắt. Kịch bản không khớp A. Đinh. Nhắc nhở, túc chủ thận biến dị về sau, cùng người bình thường tự nhiên khác biệt, sẽ không xuất hiện túc chủ lo lắng sự tình. Lần nữa nhắc nhở, mời túc chủ không nên suy nghĩ bậy bạn, cũng không cần đem hệ thống nghĩ như vậy phế, kỳ thật. Hệ thống là rất tồn tại cường đại. Sở Phàm. Tốt ta. Đã ngươi đều nói như vậy. Vậy ta liền tin tưởng ngươi thôi. Nhưng là. Còn có một vấn đề cuối cùng. Giống hệ thống như lời ngươi nói, ta nước tiểu cái nước tiểu đều cùng cao áp súng bắn nước giống như, vậy ta làm sao thuận tiện? Thì như đến một kiện trong nhà vệ sinh. Móc ra hỏa mi đang muốn thuận tiện, kết quả không cẩn thận đem buồn tiểu tiện cho bắn xuyên qua. Nếu không phải là tung tóe khắp nơi đều là, lại cho chính mình hoặc người bên cạnh tắm rửa. Ai nha mụ? Suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn nôn có hay không? Đinh. Một lần cuối cùng ấm áp nhắc nhở, túc chủ có khống chế bình thường thuận tiện, vẫn là sử dụng lũ xả vào của ba. Nha. Hiểu rõ.
kia không có chuyện gì. Hệ thống ngươi sớm nói như vậy mà. Bất quá nghĩ đến trùng sinh trong cửa băng, bốn người xếp thành đội thử. Sở Phàm đột nhiên cảm thấy nghĩ đi thử xem. Được rồi. Quay đầu tìm một chỗ không người rồi nói sau. Cái này nếu như bị người nhìn thấy, không lấy vì chính mình là yêu quái a. Đinh. 24 giờ sau mở sẽ lần sau biến dị. Nhắc nhở, tiếp theo biến dị phạm vi, ngũ tạng lục phủ. Tốt. Sở Phàm tâm tình vui vẻ. Kỳ thật thận biến dị mang tới chỗ tốt, cũng không riêng là kỹ năng đặc hiệu, đừng chỗ tốt cũng là có. Tỷ như Sở Phàm phát hiện tóc của mình càng ngày càng đen, cũng càng ngày càng sáng. Trước kia đều là một ngày một tẩy, nhưng bây giờ 2-3 ngày không có gội đầu, cũng sẽ không xuất hiện tóc da dầu triệu chứng. Còn có. Chính mình tinh thần cũng rất đủ. Mỗi ngày đều là tinh lực sung túc, phảng phất có dùng không hết sức lực. Coi như chịu một đêm. Ngày thứ hai cũng vô dụng bất luận cái gì cảm giác mệt mỏi. Hài lòng. Phi thường hài lòng. Sở Phàm đổi đôi giày chuẩn bị ra ngoài sóng. Nhưng mà vừa đi tới cửa, lại nghe được nam nhân đều hiểu thanh âm. Ngoa thảo. Chẳng lẽ ai cưa gái tử đưa đến trong phòng ngủ? A, không đúng. Nói là tiếng Nhật. Tiêu chuẩn thức Nhật quốc nhỏ trong phim ảnh, dễ mơ, ỷ cụ các loại từ ngữ. Thật sao? Sắt vách phòng ngủ lại tại phóng đại phiến. Sở Phàm vốn định xách ghế, mang bao thuốc đi qua cùng nhau xem ảnh. Kết quả? Hắn xấu cười lên. Sắt vách phòng ngủ. Nơi này màn cửa đóng chặt. Ba cái đại nam nhân đều vây quanh ở trước bàn. Trên bàn bày biện một cái laptop. Trên màn hình. Một cái Nhật quốc nữ nhân đang cùng nam nhân chiến đấu. Gọi là một cái đặc sắc. Ba người nhìn tương đương vong ngã, hoàn toàn thay vào nam nhân nhân vật. Ngồi tại phía sau nhất vị bạn học kia, dưới đũng quần chập trùng lên xuống, rất rõ ràng là tại sử dụng ngũ chỉ cô nương. Mà lúc này, một đạo kinh hô vang lên. Hiệu trưởng kiểm tra phòng á. Cái gì? Hiệu trưởng kiểm tra phòng. Vậy khẳng định là bồi tiếp lãnh đạo tới. Cái này nếu như bị phát hiện bọn hắn nhìn màn ảnh nhỏ. Thỏa thỏa muốn mát. Ba một chút đem laptop cho ấn lên. Hai người vội vàng làm tốt. Nhưng cái kia dưới đũng quần chập trùng ca muốn khóc. Vừa rồi đều nhanh cái kia. Mà bây giờ mỗi lần bị dọa. Trực tiếp phun ra. Chương 56, đến, ngươi tùy ý. Nam càng, đánh giá phiếu tăng thêm. Mềm. Không đáng sợ. Nam nhân mặc dù cương thạch càng. Nhưng luôn có mềm xuống thời điểm. Coi như bị hù dây lắt mềm, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Nhưng là, chính muốn lúc kết thúc. Bị kinh sợ có tỷ lệ nhất định tạo thành bất lực. Vị này ca môn tính may mắn. Bất lực không đến mức. Chỉ là, hắn dưới đũng quần có chút dính. Ba người thậm chí còn đem sách lấy ra giả nhìn. Nhưng kiểm tra phòng hiệu trưởng đâu. Phát hiện cũng không nhìn thấy hiệu trưởng ảnh. Vị kia bị hù dọa phun ra một háng ca môn, lập tức nổi giận, làm tiên sư cha mày. Ai mẹ nó quỷ hô hiệu trưởng kiểm tra phòng rồi. Người cho ta thô đến. Sở Phàm khẽ giật mình. Lớn như vậy phản ứng sao? Chẳng lẽ tại vận dụng chính mình ngũ chỉ cô nương? Ách! Sẽ không dọa liệt đi. Không được. Đây nhất định không thể thừa nhận a. Hắn linh cơ khẽ động, quay người chạy trở về phòng ngủ. Sở Phàm giả bộ như mới từ phòng ngủ ra. Đông nhiên kéo một phát cửa. Chuyển cua chặt tim đen đú ám đuôi nét. Bang đang. Phòng ngủ cửa trực tiếp đụng ở trên tường. Lúc này, vừa mới bắt gặp vị kia phun ra một ngăn ca môn. Vị này ca môn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hô lớn, vừa rồi ai kêu? Cho lão tử ra. Sao? Hắn háng làm sao có màu trắng? Ngoa thảo. Không phải là bị dọa phun ra a? Sở Phàm lập tức muốn cười, nhưng hắn bằng vào tinh xảo diễn kỹ đình chỉ. Sở Phàm đi theo hô một cú họng, ai? Ai kêu a? Kém chút đem ta hỏa mi dọa phế. Kia ca môn khẽ giật mình. Sau đó lộ ra đồng bệnh tương liên biểu lộ nói, ngươi. Sở Phàm một mặt bi thống nhẹ gật đầu. Ai? Ai? Hai người đồng thời thở dài. Sau đó riêng phần mình đi trở về phòng ngủ. Ngoa thảo, ca môn diễn kỹ này như vậy sâu sao? Sở Phàm khen chính mình một câu. Cái gì? Ngươi nói Sở Phàm sợ. Không không không. Chỉ là cái kia một cuống họng xác thực đem người khác hù dọa, còn phun ra một háng. Vốn là nói đùa, nhưng không nghĩ tới mở qua. Sở Phàm luôn cảm thấy có chút. Băn khoăn. Sở Phàm nhìn xe tivi. Mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Không biết qua bao lâu. Gối đầu bên cạnh điện thoại di động vang lên. Uy. Sở Phàm cũng không thấy là ai, cầm lên liền tiếp thông. Sở Phàm, ngươi, ngươi ở đâu? Một đạo rất nhẹ âm thanh âm vang lên. Hả? Cái này ai vậy? Trong lúc nhất thời hắn thật không nghe ra là ai. Sở Phàm đưa tay đưa di động từ bên thai cầm tới trước mắt.
híp mắt nhìn một chút màn hình.
Ách! Cái số này là Hạ Thi Vận. Cái này đều nhanh rạng sáng 2 điểm, lúc này gọi điện thoại cho ta làm gì?
Ta tại phòng ngủ, Hạ Lao Sư ngươi có chuyện gì không?
Sở Phàm nghi ngờ hỏi.
Ngươi có thể đi ra ngoài một chút không?
Ta ở cửa trường học.
Hạ Thi Vận hỏi.
Đi ra ngoài một chuyến.
Sở Phàm khỏe mắt kéo ra.
Tốt ta.
Khẳng định là lần trước giúp Lưu Đông giải quyết vấn đề lúc, lưu lại vấn đề.
Hạ Thi Vận rất xinh đẹp.
Vóc người đẹp.
Trình độ cao.
Từ khi văn phòng phun bong bóng về sau, hắn liền không có liên lạc qua Hạ Thi Vận.
Không phải là không muốn mà là.
Quên.
Nữ quá nhiều người mà.
Lại thêm Sở Phàm chỉ là vì giúp Lưu Đông, thật không nghĩ tới đối Hạ Thi Vận làm gì.
Coi như phun bong bóng sự tình, cũng là Hạ Thi Vận nói lên, Sở Phàm chỉ là ở bên chỉ đạo một phen.
Có đi hay không?
Đi.
Đi thôi.
Sở Phàm ngồi xuống mặc xong quần áo.
Rất nhanh.
Hắn đi tới trường học cổng.
Người nàng đâu?
Sở Phàm nhìn chung quanh một chút, lại không phát hiện Hạ Thi Vận ở đâu.
Lúc này,
ven đường một chiếc xe đèn lấp lóe.
Nha.
Trong xe A.
Sở Phàm đi qua.
Đến gần một chút mới phát hiện đây là chiếc hoa sen xe thể thao.
Mở cửa xe.
Sở Phàm ngồi ở vị trí kế bên tài xế.
Hắn vừa định hỏi Hạ Thi Vận tìm chính mình có chuyện gì.
Kết quả vừa mới ngồi vững vàng, Hạ Thi Vận liền chủ động nói ra, cái kia, ta tại trong phim ảnh học tập rất nhiều, cố ý đến để ngươi khảo hạch một chút ta có tiến bộ hay không.
Cái gì?
Tại trong phim ảnh học.
Ta dựa vào.
Vậy khẳng định là Nhật Quốc phim hành động A.
Hạ Thi Vận xem phim.
666.
Nàng còn nói cái gì ấy nhỉ?
Để cho ta khảo hạch một chút nàng nhất mới học được kỹ thuật.
Không có vấn đề.
Sở Phàm là ai?
Thích giúp người làm niềm vui người.
Sở Phàm lập tức liền bị.
Tới.
Người tùy ý.
Chương 57, thời gian qua mau.
Sở Phàm có chút phiêu.
Rất hiển nhiên.
Hạ Thi Vận học tập là có hiệu quả.
Cùng lần trước so sánh.
Tiến bộ tương đương rõ ràng.
Học tập rất chăm chỉ a.
Lúc này.
Nơi xa có mấy người chơi đùa đánh thanh âm huyên náo truyền đến.
Sở Phàm vội vàng đóng lại trong xe đèn.
Trong xe một vùng tăm tối.
Hạ Thi Vận tựa hồ cũng nghe đến thanh âm bên ngoài, lập tức dừng lại một chút.
Thế nhưng liền dừng lại 3-4 giây, lại bắt đầu nàng tiểu động tác.
Sở Phàm cũng không để ý.
Dù sao đều đã trễ thế như vậy, xe tắt đèn cũng tắt máy.
Trừ phi đối phương nhìn ban đêm mắt, nếu không sao có thể thấy cái gì.
Rất nhanh.
Mấy người đi xa.
Hạ Thi Vận đột nhiên ngồi dậy.
Gì rào?
Tựa hồ có tiếng gì đó.
Nàng đang làm gì?
Sở Phàm có chút hiếu kỳ, thuận tay đem xe bên trong đèn mở ra.
Ách!
Ngươi quần áo trên người đâu?
Làm sao không có?
Ngươi nằm xuống.
Hạ Thi Vận nhỏ giọng nói.
Được rồi.
Sở Phàm đáp ứng gọi là một cái dứt khoát, đem chỗ ngồi về sau điều, cả người trực tiếp nằm xuống.
Sau đó,
truy cập.
Hạ Thi Vận leo lên.
Tại đóng lại đèn xe trước, Sở Phàm tựa hồ thấy được nàng không có.
Bạch hổ!
Lợi hại!
Sở Phàm thật là có điểm chờ mong.
Hai đại danh khí hắn đều thể nghiệm qua, lần này lại đến cái nổi tiếng.
Không sai không sai.
Tới.
Để cho ta thể nghiệm thể nghiệm.
Đều nói loại này nhất khắc nam nhân, Sở Phàm cũng không tin.
Lao tử thế nhưng là có hệ thống nam nhân.
Lúc này.
Hạ Thi Vận xuống.
Nhưng mà Sở Phàm biểu lộ kia là tương đương đặc sắc.
Ngoa thảo.
Cái này mẹ nó không phải bạch.
Đây là quát.
Sở Phàm lập tức có loại thời gian qua mau cảm giác.
Đau a.
Ngươi chờ chút, ngươi trước đừng núp đích.
Sở Phàm nhe răng trợn mắt nói.
Hạ Thi Vận khẽ giật mình, nàng hiện tại đau dữ dội, dù sao là lần đầu tiên, cảm giác giống như là xé rách.
Chịu đựng đau đớn nàng hỏi, thế nào?
Không có gì, ta cũng lần thứ nhất, ta cũng đau.
Sở Phàm khỏe mắt rút rút nói.
Hắn có thể nói cái gì?
Hắn cũng rất tuyệt vọng a.
Thế là,
trong xe sự tình để hắn đau nhức cũng khoái hoạt.
Ngày kế tiếp,
giữa trưa đầu.
Đến nhà vệ sinh thuận tiện lúc.
Sở Phàm nhìn dưới bụng của mình.
Nơi này.
Đỏ lên một mảng lớn.
Nghĩ đến tối hôm qua tình huống, Sở Phàm đã cảm thấy khó chịu.
Nóa.
Không có việc gì ngươi cạo nó làm cái gì.
Nếu không phải ca môn huyết khí đủ, kia tuyệt bích có thể cho ta đâm mềm lạc.
Xã hội xã hội.
Hạ Thi Vận bên kia là không thể trêu vào.
Tránh một chút đi.
Tối thiểu các loại mọc ra lại nói.
Sở Phàm cũng sẽ không lại thể nghiệm một thanh thời gian qua mau.
Tặc mẹ nó khó chịu.
Len keng.
Lúc này điện thoại di động vang lên một chút.
Sở Phàm, buổi chiều có rảnh không?
Hồ Ly.
Có,
thế nào?
Sở Phàm hồi phục.
khách sạn có nhiều thứ thay đổi, theo giúp ta đi mua một ít đồ vật được không?
Hồ Ly.
Tốt, đợi lát nữa đi qua. Sở Phàm buổi chiều không có chuyện gì, liền làm ra ngoài đi bộ một chút. Rất nhanh. Rửa mặt hoàn tất. Sở Phàm lái xe hơi đuổi tới Hồ Ly khách sạn. Hồ Ly sau khi ra ngoài, hai người liền hướng về nội thành chạy tới. Sau mấy tiếng, trong cốp sau chất đầy đồ vật. Theo lý thuyết những vật này, là không cần Hồ Ly tự mình đi mua. Nói thế nào nàng cũng là lão bản, sắp xếp người đi mua là được rồi. Nhưng Hồ Ly làm việc rất chân thành, phàm là liên quan đến khách sạn sự tình nàng đều rất để bụng, có lẽ chính là bởi vì dạng này, sinh ý mới có thể tốt như vậy đi. Bất quá khiêng xuống đi. Cái này tự nhiên không cần Hồ Ly động thủ nữa. Gọi tới mấy công việc nhân viên, nhanh chóng liền đem dương phía sau đồ vật dọn đi rồi. Tạ ơn. Hồ Ly vừa cười vừa nói. Cùng ta ngươi còn cảm ơn cái gì? Sở Phàm không thèm để ý nói. Hồ Ly thở dài, sau đó nói, gần nhất cũng không biết làm sao vậy, mấy nhà khách sạn đều cháy, nghe nói là có người tận lực phóng hỏa, cũng không biết là thật là giả. Lại cháy rồi. Vẫn là có người tận lực phóng hỏa. Chắc không được Hồ Ly mua nhiều như vậy liên quan tới phòng cháy vật phẩm. Ngàn vạn cẩn thận một chút. Sở Phàm lo lắng nói. Ừm, ta biết. Hồ Ly nói. Cái này đã nhanh buổi tối. Hồ Ly bên này cũng vội vàng không sai biệt lắm, cho nên nàng mời Sở Phàm cùng đi ăn tối. Sở Phàm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vì Hồ Ly nói, nàng mua mảnh nhỏ trong phim loại kia chuyên dụng dầu, ban đêm muốn cho Sở Phàm. Khục. Đứng đắn. Quyển sách là đứng đắn sách. Người cũng là người đứng đắn. Hồ Ly là muốn cho Sở Phàm làm tiêu chuẩn thái thức ngựa giết gà. Lúc này, tại cách đó không xa, cái nào đó chạm xe buýt bài trước. Cái này đứng đấy một cái mang theo khẩu trang nam nhân. Hắn ánh mắt, đang xem Hồ Ly khách sạn. Hạ cái mục tiêu. Liên tuyển nơi này. Nam nhân tự lẩm bẩm. Chương 58, khách sạn cháy. Trước tiểu điểm đài. Một cái mang theo khẩu trang cùng mũ nam nhân đi tới. Hắn từ trong ví tiền móc ra thẻ căn cước. Trước đài nhân viên công tác vội vàng nhận lấy, sau đó hỏi thăm hắn cần muốn phòng như thế nào, bắt đầu cho hắn làm gian phòng. Rất nhanh. Tiên sinh, cái này là của ngài thẻ phòng, gian phòng là 406, bữa sáng tại lầu 2. Chúc ngài dừng chân vui sướng. Sân thượng nhân viên công tác vừa cười vừa nói. Nói như vậy. Đối mặt tốt như vậy thái độ, khách nhân đều sẽ về một câu tạ ơn. Coi như không nói lời nào. Cũng sẽ gật đầu hoặc cười cười. Nhưng cái này nam nhân cũng không quay đầu lại, trực tiếp mang theo một cái bao màu đen đi vào thang máy. Thang máy rất mau tới đến tầng 4. Nam nhân đi đến 406. Mở cửa. Sau đó đóng cửa lại. Nha. Hồ Ly tại phòng bếp. Sở Phàm ở phòng khách ngồi. Giống như lần trước, hắn vốn định giúp đỡ chút. Nhưng lại bị Hồ Ly đuổi đi. Nhìn xem. Đây mới gọi là hiền lành. Bên trên đến phòng hạ phòng bếp. Lớn lên xinh đẹp vóc người đẹp. Nhất là kia. Nếu như về sau có hài tử, vậy tuyệt đối đủ ăn, đồng thời dinh dưỡng tuyệt đối rất đủ, sữa bột tiền đều bớt đi. A, ta mẹ nó nghĩ cái gì đâu. Sở Phàm dở khóc dở cười lắc đầu. Ăn cơm đi. Hồ Ly bưng đồ ăn đi tới. Hương. Thật hương. Sở Phàm liền vội vàng đứng lên. Hỗ trợ đi phòng bếp cầm chén đũa cùng bưng thức ăn. Trên bàn cơm bày biện lục đạo đồ ăn. Rất phong phú. Sở Phàm nhìn thèm ăn nhỏ dãi. Lúc đầu thật không có cảm giác đến có bao nhiêu đói, nhưng bây giờ trong dạ dày nghiêm trọng kháng nghị. Nhưng mà lúc này, Hồ Ly vừa cười vừa nói, lần trước không chuẩn bị, lần này cố ý chuẩn bị cho người cái bát. Sở Phàm. Đây là bát. Cái này mẹ nó rõ ràng là cái chậu có được hay không. Bất quá cũng tốt. Tình một bát bát đi xối cơm. Hồ Ly đựng nửa bát gạo, còn lại tất cả đều tại Sở Phàm buồn. Trong chén. Hôm nay không uống rượu, cũng không phải là không muốn uống. Mà là trở về thời điểm quên mua rượu. Được rồi. Lười được ra ngoài mua. Dứt khoát không uống xong việc. Ăn đi. Dừng lại ăn như hổ đói. Trường học phòng ăn đồ ăn cứ như vậy nhiều. Ăn nhanh 2 năm, Sở Phàm là thật mau ăn ôn. Lại thêm Hồ Ly chủ nghệ quả thật không tệ, thức ăn hôm nay đều lệnh cay rất ăn với cơm, Sở Phàm ăn gọi là một cái vui vẻ. Nấc. Sở Phàm đánh trọn vẹn cách. Một cỗ tươi mát mùi xuất hiện. Hồ Ly vừa lúc đứng lên. Đang chuẩn bị thu thập Sở Phàm trước mặt bắt đũa, kết quả. Nàng mê mang. Đi, đi phòng ngủ. Bắt đũa cũng không thu thập, Hồ Ly lôi kéo Sở Phàm liền hướng phòng ngủ chạy. Ách. Thế nhưng là lúc này mới vừa ăn xong cơm nha. Không nghỉ ngơi một hồi sao. Chỉ thiếu cũng phải có mười mấy phút tiêu hóa thời gian nghỉ ngơi a. Ngươi nói vạn nhất động lên nôn làm sao bây giờ. Nô. No.
ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn. Trong phòng ngủ, Sở Phàm tiện tay khép cửa lại. Nhưng khi hắn vừa quay đầu lại, lập tức ngộng. Ngoa thảo, đây là cái gì tạo hình a? Vừa rồi nàng mặc không phải là áo ngủ sao? Lúc nào đổi? Giờ phút này, hồ ly mặc chính là giáo sư giả, mặc chính là cao gót, còn có vớ. Sở Phàm một trận nhăn choáng. Ngoa thảo, nữ hiệp, nhanh thu thần thông của ngươi. Lắc mắt của ta choáng. Sở Phàm vội vàng trừng mắt nhìn. Nhanh vào chỗ a. Hồ ly thúc giục nói nói. Tốt. Sở Phàm bình nằm ở trên giường. Động tác nhanh chóng để hồ ly đều là khẽ giật mình. Trong tay nàng còn có một cái trong suốt bình thủy tinh, bên trong đựng là dầu. Xóa một chút. Hồ ly bắt đầu cho Sở Phàm thái thức ngựa giết gà. Tay nghề cũng không tệ lắm. Nhưng Sở Phàm mong đợi nhất vẫn là. Ngày kế tiếp. Sở Phàm khẽ hát đi ra toilet. Đêm qua. Cha cha. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đỏ kích. Dựa theo hồ ly nói, nàng cũng là từ Nhật Quốc truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong học. Sở Phàm lập tức biểu thị, cầu tài nguyên. Chỉ là học, thiếu chút nữa để ca môn gánh không được. Vậy cái này bộ tài nguyên. Chẳng phải là đặc sắc đến tột đỉnh, không cách nào nói rõ. Nhất định phải muốn. Cho dù xem ảnh vô số lưu đông đồng học, hiện tại cũng phiến luôn cuống. Vì sao? Còn không phải tinh phẩm khó tìm. Cho nên, khẳng định phải đem tài nguyên đạo loạt, sau đó hảo hảo bảo tồn. Xe dừng ở bãi đỗ xe. Sở Phàm chuẩn bị đi phòng ăn ăn một chút gì. Trước đó cũng ăn một chút, nhưng chưa ăn no mà. Từ hồ ly kia muốn trương bữa ăn phiếu, Sở Phàm đi thang máy đi vào tầng 2. Nha, tới a. Vừa tới phòng ăn, chính đang chuẩn bị bữa sáng đầu bếp cười hỏi. Ừm. Ha ha. Sở Phàm cười đáp lại nói. Hiện tại người của quán rượu đều biết, Sở Phàm là bọn hắn lão bản bạn trai. Ai dám lãnh đạo? Lần lượt. Đã có khách bắt đầu đến đi ăn cơm. Lúc này, đầu bếp từ sau chủ đi tới, trong miệng còn lẩm bẩm nói, làm sao hết nước đâu. Sở Phàm nhìn một chút, sau đó cúi đầu ăn cơm của hắn. Hết nước mà. Rất bình thường. Ai sẽ để ý cái này. Lúc này, ngồi tại phòng bếp gần nhất nam nhân đứng lên, sau đó đi vào phòng ăn. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng chỉ thấy một cái bóng lưng. Hắn còn tưởng rằng là trong phòng bếp nhân viên công tác, thế là cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Chương 59, để cho ta tới thử diệt nó. Rất nhanh. Người kia liền từ phòng bếp đi tới. Đội mũ túi đầu. Đi cũng rất nhanh. Sở Phàm vừa lúc ở xới cơm, không có chú ý tướng mạo của hắn. Nhưng mà, ngay tại Sở Phàm vừa mới ngồi xuống. Xôn xao. Trong phòng bếp đột nhiên có âm thanh vang lên. Sau đó, trong phòng bếp toát ra ánh lửa. Ngoa thảo. Cháy rồi. Phòng ăn khách nhân vội vàng thét chói tai vang lên chạy ra ngoài. Đều mẹ nó cháy, ai còn sẽ đần độn đợi ở chỗ này. Sở Phàm cũng không ngoại lệ. Hắn để chén đũa trong tay xuống liền chạy ra ngoài. Cháy. Toàn bộ lầu 2 bắt đầu hỗn loạn lên. Rất nhiều khách nhân đều từ trong phòng ra, nhao nhao chạy hướng khẩn cấp thông đạo. Mà lúc này, thang máy mở ra. Hồ ly mặt hốt hoảng đi tới. Sau lưng còn đi theo mấy cái nam, đều là khách sạn nhân viên công tác. Nhanh, nhanh dập lửa. Hồ ly lo lắng hô.